Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 9 Tây Tháng Giêng năm 2022. Tổng cộng là khoảng 57 bằng đạo. Rồi, trước hết tôi xin mời Ly lo phần vấn đáp.
Dạ, em xin kính chào cái bạn đạo. Anh Bảo, có một cái bạn đạo hồi nãy giờ vô ra, nó bị văng ra đó, cái iPhone. Vậy em cho vô anh học Bảo hỏi ai ha, bị văng rất là nhiều lần. Anh hỏi.
Để giờ hỏi cửa ai, tại lần này cũng có vô, không biết ai giới thiệu mà không có để tên, để hỏi thử coi.
Có lúc đầu có để tên, sao không biết sao văng ra cái nó mất cái tên.
Vô rồi, cho vô rồi đó mà không biết vô chưa.
Dạ, vô rồi đó anh Bảo hỏi.
Bạn đạo có cái máy iPhone mới vô đó, xin cho biết tên, tự giới thiệu coi là ai. Bạn đạo mới vô phòng họp đó, mở cái mic lên nói thử coi là ai vậy. Tại vì không có ghi rõ tên họ và ở đâu á.
Anh Bảo mở cái micro cho người ta nói.
Rồi, mở rồi đó.
Không, không có mở. Ở đây thấy khóa.
Khóa mà, nhưng mà tại vì họ mở, kêu họ mở rồi mà họ không biết mở, không biết xài hay sao. Không biết ai giới thiệu vô mà không có chỉ dẫn đó, thành ra không có biết đường á. Không giờ không biết nghe mà không biết nói luôn nữa. À, bạn đạo mới vô có cái máy tên là iPhone đó, là tên gì vậy? Xin tự giới thiệu đi. Ngày mấy này chắc không nghe mà cũng không nói được nữa. Không biết ai giới thiệu ơi. Xin bạn đạo liên lạc lại với tôi đi ha. Tại vì không biết là ai, thành ra không biết có ai giới thiệu người này vô không, chứ không phải tự nhiên rồi vô đâu, chắc có ai giới thiệu á.
Rồi, mình bắt đầu ha. Trước khi vô mấy câu hỏi thì em có mấy cái clip tuần này em muốn cho bạn đạo nghe. Anh Bảo và bạn đạo nhớ nghe kỹ nha. Dạ.
Thấy dễ, nghe nhiều lần mới hiểu được. Nghe thì nó êm ả, nhưng mà nghe nhiều lần nghe mới hiểu, mới dồn lại mới thấy nè. Nghe tới lúc bạn chết thì nó cũng còn nghe, cũng bằng đó, cũng còn sống đồng năng. Cho nên nghe một đêm này đó, lúc nào cũng xài được, còn không nó đủ được. Một hành lý để tu tiến ra rồi. Cả mà khoa học cũng đang tìm thế đó, nhưng chưa biết làm sao được. Từ đây các bạn tu rồi chứng minh kiếm gì đây, cũng có bác sĩ đồ tu chứng minh ra cho người ta chỗ nào là thật, chỗ nào là giả. Cả ngàn năm, cả mấy trăm năm trần cái trầm chất hồ sơ đầy nhà đầy cửa mà không tìm ra được gì. Có thằng khùng nó ngồi thanh tịnh nó tìm ra. Gian tù đó là cái chánh pháp định. Và nếu các bạn tương lai cũng sẽ nghe được những vị gian lâm nói cũng hay lắm, cũng tự tự như vậy, nhưng mà nó ẩm bạn đi một thời gian, bạn tin rồi nó là sách bạn đi. Còn đời này không có, đời này các bạn là thầy tương lai. Tôi không có thầy các bạn. Các bạn có quyền đặt câu hỏi và hạ lệnh tôi làm bất cứ chuyện gì tôi làm. Tôi không chịu làm thầy gì. Tôi luôn luôn sẵn sàng bất cứ câu hỏi nào. Về đời cũng hỏi, về tình dục cũng hỏi, về con cái cũng hỏi. Cái gì cũng hỏi được, cái gì cũng xa biểu tôi được. Đó. Cho nên các bạn phải học cái nhẫn đó. Các bạn mới xây dựng được cái thiên ý. Hiểu không?
Cái clip này hay lắm. Thầy nói anh Bảo có nghe không?
Dụ gì?
Thứ nhất là thầy nói cuốn băng này nghe tới chết vẫn còn ngon nghe. Nó cũng sống động hoài vậy đó. Tới mấy chục năm sau cũng vậy ha. Thì thầy có nói mình đó là sau này đó có những vị giáng lâm xuống nha. Thầy nói sau này có những vị giáng lâm xuống mà nói cũng tựa tựa vậy đó. Nhưng mà họ ẩm mình đi thì nó không hay. Sách mình đi luôn á. Mình tin cái mình sách mình đi luôn.
Chỉ cần mình tin thôi.
Dạ, mình tin cái là sách đi liền ha. Còn cái lúc mà thầy giảng đó, thầy nói là mình là thầy của ông thầy đó. Là cái gì hỏi hay hạ lệnh gì thầy cũng trả lời hết. Tình tiền dục gì, tình dục con cái gì thầy cũng trả lời hết. Sai biểu cái gì cũng được.
Mà thầy nói mình nghe nhiều lần mới hiểu, nhiều lần mới nhớ.
Dạ. Nghe thì nó êm ả như vậy đó. Nhưng mà nhiều lần mới nhớ, mới hiểu được.
Rồi nếu mà mình nghe ở đây một lần mà về mình không nghe lại, nhiều khi mình cũng quên đó ha.
Quên chứ. Mình nói xong mình vẫn còn quên mà, cho nên người nghe phải nghe nhiều lần mới được. Cho nên em nói là thí dụ bạn đạo mà muốn đào sâu quá thì nên nghe lại, tại vì nói đi rất nói lại rất là nhiều lần.
Những cái lời giảng của thầy nó khó đem vô lắm.
Nha, nó là đạo mà, không có dễ ha. Rồi, có một cái câu này về cái vấn đề soi hồn. Cái vấn đề soi hồn mà ở cái clip này anh Bảo nghe kỹ nó rất là hay. Rồi anh Bảo mới biết được là tại sao thầy nói cái vấn đề soi hồn ở đây ha. Tại sao mà
pháp thờ tạm mượn giải rành loạn nhân. Cái pháp mà chúng ta hành ở đây là tạm mượn thôi. Ta mượn cái gậy này để đi đến. Tại sao nó chứng minh là mượn? Các bạn soi hồn, đó là các bạn quy cái luồng điểm. Mà mượn cái gì? Mượn mấy ngón tay này, mượn cái kích động của thể xác này, và để cho nó quy về. Thay vì để ở đời không kích động rồi quả nhiều kiếp mới được. Cho nên chúng ta tu tắc tu gọn, chúng ta phải dùng cái tay, chúng ta bịt cái lỗ tai lại, kích động cho nó trở vô đó. Rồi nó mới hướng thượng, nó mới giải tỏa được, đem cái luồng điểm sân si từ trong tâm giải tỏa ra ngoài thì nó đâu còn sân si nữa, nó đâu còn cái sự loạn dâm nữa, làm pháp luân thường chuyển, đâu đó nó có trật tự, nó quy về rồi, đâu có còn loạn dâm.
Đã, anh Bảo nhớ chưa? Tại sao mình bịt hai cái lỗ tai?
Cho nó kích động, cho nó trở vô trở lại.
Ừ, đúng rồi, rồi gì nữa?
Ừ.
Khi đó mình mới, cái phần ở dưới này nó mới hướng thượng, mới giải tỏa được cái phần ở dưới, nếu không ở dưới nó không chịu. Tại mình tu ở trên trước mà, cho nên đâm ra nó sẽ động loạn. Còn nếu mà mình bịt nó lại á, thì cái phần dưới này nó đi hướng lên. Hướng lên thì cái luồng điển sân si ở phía dưới này đó, nó được giải tỏa, nó không có loạn dâm nữa. Đó, cho nên còn cái pháp sơ hồn thầy cũng nói vậy đó, cũng là một cái trật tự, thì nó không còn loạn dâm nữa. Cho nên cái bịch cái ngón tay á, thầy cũng có nói nhiều cái góc độ khác nhau, nhưng mà cái góc độ này em thấy rất là thích, là tại vì thầy mới nói là bịch cái ngón tay đó là kích động cái thể xác của mình, để nó cho nó quy về bên trên đó. Kích động nó dùng hai mấy ngón tay mình bịt lại đó, kích động nó quay trở vô, đêm thôi nó hướng ra ngoài á.
Hướng ngoài hả?
Hướng ngoài á.
Vậy thì mình dùng ý khỏi bịt được không?
Mình có nói rồi ha. Dùng ý mình có nói rồi ha.
Tiếp tục.
Rồi tiếp tục. Đây cũng là một cái video mà nói về tại sao nói là vong linh, giết vong linh hướng thượng, giết vong linh chứ. Vong linh giết vong linh. Thì mình nghe cái clip này rồi mình sẽ coi ông thầy ông nói cái gì. Cái này, cái câu này là cái băng này là cái băng rất là vui ha. Em nghe được trong cái tuần này. Nhưng mà nó có một cái câu hỏi gần gần giống trong cái tuần tới nữa đó. Nhưng mà em cho nghe trước ha.
Trước khi đi các bạn đã làm gì tốt? Một ngày các bạn đã dùng từ điển nói một câu thanh nhẹ đối với bất cứ một người nào. Đối với cây hoa hay là đối với cọng cỏ hay đối với sản cát, các bạn dùng từ tâm quá rồi, các bạn cũng được công đức. Cho nên tại sao cái căn nhà của người tu thiền thanh nhẹ thấy nó vô, nó thấy nó nhẹ nhàng, nó không có sâm pa, nó không rượu chát, nó không có thịt bò, nó có chỉ ly nước lạnh mà được thấy nó nhẹ nhàng. Mà vô cái nhà mà sâm pa những là này kia nọ đủ thứ nhảy đầm, nó thấy nó nặng thế, các bạn thấy không? Cho nên cái từ điển của chúng ta nó quan trọng. Chúng ta có thể đãi mời bất cứ người nào ăn vì chúng ta mở tâm họ. Như nãy giờ đến đây chúng ta ăn không sáng, ăn buổi sáng, ăn thanh điện, khai mở tâm thức của chúng ta và thấy giá trị của chúng ta là một, không còn sự chia cắt nữa. Chỉ điện mới giải quyết được hết. Điện giao cắt không được, súng bắn không lúng, bom thả không chết. Đó là các bạn mới vượt khỏi cái thời hạ ngôn động loạn này được. Nếu các bạn không vung bồi tâm điển ngay trung tâm bộ đầu và trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật một nháy mắt thì các bạn loạn hết nội tâm. Lúc đó hắc bạch không phân minh, chỉ xa xuống địa ngục mà địa ngục ta mở cửa rồi. Để cho mọi người lên đây học đạo, thức tâm và để tiến hóa, giải quyết lấy chính mình trong cái cơ nguyên cuối cùng này. Mà không chịu thì đâm đầu xuống, thì giữa vong linh và vong linh sát phạt với nhau cũng chết. Cho nên cố gắng hơn nữa. Các bạn võn về ăn bây giờ có trung tâm bộ đầu là nơi chánh giác của các bạn. Phải nhớ trì niệm hàng ngày về nguyên ý của Nam Mô.
Vong linh, sát phạt vong linh. À, hồi nãy thầy có nói nhà của người tu vô vi là không có champagne
Không có rượu chè, không có thịt
ha. Nhớ nha,
bò.
Tết Tết giảm giảm chút xíu nha. Đừng mua nhiều quá. Nói chung là cái clip này nói về cái người tu vô vi thì nhà thì lúc nào cũng vậy, cũng có thanh điển, cũng nhẹ nhàng ha. Nhớ đừng có đem cái gì động loạn nhiều quá vô thì nó cũng mệt lắm, giải không kịp á. Ở đây thầy có nhắc mình ở chỗ là trung tim bộ đầu là cái nơi chánh giác. Tuần trước em có chỉ cho một cái clip là thầy nói ở cái vòng mà Hà Đào Thành đó, cái đó là cái tài liệu của mình là nằm ở đó hết á. Tất cả những cái gì á, tài liệu của mình là nằm hết ở đó. Rồi câu hỏi thứ nhất hỏi rằng nguyên điển thanh tịnh.
Vong linh sát phạt nhau cắt nghĩa gì?
Rồi, vong linh sát phạt chung linh có nghĩa là những cái phần mà thịt thà đó, nó là những cái con người, thầy nói con người ăn con người đó, có nghĩa là những mình ăn con người, cái mình ăn những cái vong linh đó đó, những cái vong linh nó chết đó, thì những cái vong linh mình có nghĩa là khi mình có những người mà thoát ra đó, những người mà nó chết rồi nó thoát ra đó, nó cũng bị sát phạt bởi những cái con đó nó giết rồi đó, con người đã chết rồi đó, những cái con nó đã chết rồi, có nghĩa là những cái con người đó sẽ giết lại với nhau. Và những cái phần mà con thú nó không có tiến hóa được đó, nó cũng đi đầy đầu quần hết, nó cũng là vong linh không á,
Sát phạt với nhau hả? Mình ăn
sát phạt với nhau.
nói là mình sát phạt nó hả?
Dạ, sát phạt với nhau mình cũng chết á, nếu mình yếu là mình chết liền á,
Ra gì?
thì mình loạn á, chịu không nổi á, mình thấy được á, có nhiều khi nó cho mình thấy được. Dạ, trong những cái clip mà thiên cơ từng rồi, nếu mà ai nghe hết thì chắc sẽ cũng phát hiện ra rất là nhiều chỗ, nhưng mà em chưa có nói nhiều ở đây là tại vì cái đó chưa có tới, cho nên bạn đạo rồi sẽ hỏi thêm, nhưng mà nói chung mình cũng nhớ là thiên cơ mình không có bàn. Cái gì thầy nói mình nghe thôi chứ không có bàn nha, mình biết thôi, mình biết để mình hiểu thôi.
Hiểu đây là tù thôi.
Dạ, cái chính của thầy thì nói là phải vun bồi cái thanh điển của mình để lúc mà mình loạn lạc á, có nghĩa là những cái lúc mà nó những cái biến chuyển nó xảy ra, những cái cơ biến, cái những cái cơ mà gọi là những cái cơ nguy biến ở đó nó thay đổi á, thì lúc đó trung tâm bộ đầu là chánh giác, một cái trì niệm thôi à, chứ không có làm gì khác được. Câu hỏi thứ nhất hỏi nguyên điển thanh tịnh là gì. Câu hỏi này rất là nhiều thứ nha, nhưng mà em sẽ đi từ 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 ha. Cái thứ nhất là hỏi về nguyên điển, thứ hai là hỏi là huệ huệ tâm đó, những cái đó là cái gì thì bây giờ mình bắt đầu mình nghe ha. Và chơn điển, điện não, chơn tâm, điển tâm hay là tâm điển đó, những cái này là hỏi cùng một lúc thì phải đi từ từ ha anh Bảo. Dạ anh Bảo nghe kỹ nha.
Từ mỗi cái luân xa đều tương lai đều có.
Thế em cho coi hình, để tại đây nó có video.
Từ mỗi cái luân xa đều tương lai đều có một cái bóng đèn sáng hết. Khi mà niệm nhắm mắt bừng sáng chói. Nó cũng như tinh tú sáng chói ở trong cơ thể của người. Khi ta nhắm mắt ta niệm bừng sáng. Niệm bừng sáng, niệm bừng sáng, niệm tới đâu nó phải sáng tới đó. Cái đó là tương lai, phải hấp sơ sức dày công phu. Tự nhiên thấy, nhưng mà đêm nào mà niệm mất cái đèn đó là nguy hiểm lắm. Ông đạo này đi sai được, phải niệm trở lại, ăn năn hối cải. Cái đó nó rất rất hữu ích cho hành giả. Cho nên những các bạn bây giờ niệm là thấy nó chạy thôi, nhưng tôi niệm nó phải có ánh sáng, không có ánh sáng là không làm được. Không có nói chuyện thao thao bất tuyệt, nó bị gián đoạn hết, nó bị tâm đời, nó không còn tâm đạo. Tâm đạo luôn luôn lấp lánh và chiếu sáng
à. Cho nên vì các bạn mới chỉ có cảm thấy thôi, chỉ vậy thôi, chứ không phải tu mấy năm nữa mới nó có được cái phần điểm để cảm thấy như cái đó. Rồi từ đó thanh tịnh nó mới bật sáng ra. Thì cái lúc đó không có cái lo vấn đề ai phá mình và ai có ma quỷ xâm nhập. Lúc đó mình thực hiện tình thương và đạo đức rõ ràng. Cái nguyên điển của mình cũng dâng cho trời và cung ứng cho tất cả. Lúc nào cũng thành tâm hướng độ mọi giờ. Cho nên cái bát chánh là cái quan trọng lắm. Cơ thể của người tu vô vi. Nó là một phương pháp kiểm soát. Mà nó là cánh cửa mở tất cả để tiến qua nhẹ nhàng.
Tất cả sẽ thông, chứ không phải một cái thông.
Còn nếu mà nó là nhĩ thông, nó nghe một mà nó hiểu mười, nó biến qua nè, nó vô một nó hiểu mười là con mắt, mà nó hửi một cái mùi mà nó hiểu nhiều mùi, đó là nó thông. Nó nói có một chữ rồi nó biến qua là nhiều chữ, cái thiệt nó thông, cái lưỡi nó thông, thấy không? Nó thông là vậy đó, thông là nó chuyển tới vô cùng tận mới kêu bằng thông. Còn nó nói một mà nó thục lại còn nữa, đó là chưa thông hay là bị kẹt, thấy không? À, cho nên cái tu này nó mở đều, nha. Cho nên nhiều người nó được mở tới đâu thì mình nó nói chuyện là mình hiểu rồi, hay là mình nói nó nghe, hay nó nghe vô rồi nó biến qua ra rồi thì nó trả lời rõ ràng. À, nghĩ thiệt thông là nó nghe cái nó nói rõ ràng mà còn hay hơn nữa. Kêu nghĩ thiệt thông. Chỉ luận xét mỗi cái thông nó khác. Nó ngửi cái mùi nó biết nguồn gốc của cái gì nó hiểu hết. Nó thông tới vậy đó. Nó dồn một cái hình thường nó hiểu tất cả. Một cái mà nó dồn biến nó xa các nơi các chỗ tạo thành cái vật này nó hiểu luôn. Là cái nhãn thông. Để tam nhãn thông. Cũng có cái ý chí đó thôi.
Có một ý chí.
Bởi vì dùng ý chí đó sau này không phải dùng cử động bằng tay chân mà dùng ý chí đó thôi. Dùng ý chí đó thôi. Rồi nó có công chuyện làm ở trên đó. Cái công chuyện làm trên đó nó không có phiền muộn như ở thế gian. Rồi cái việc công việc làm đó nó hỗ trợ cho bước tiến hóa.
Rồi bây giờ câu hỏi đặt ra thứ nhất, nguyên điển. Bảo nói chữ nguyên điển trước đi. Nguyên điển là gì?
Nguyên điển là chắc là thầy muốn nói cái điển nguyên lai bổn tánh của mình chứ.
Đúng rồi.
Phần hồn á.
Đó là phần hồn đó, nguyên điển là cái phần nguyên điển từ bên trên xuống, đó là cái nguyên điển thanh tịnh. Và nó rất là sáng nha, lúc mà xuống từ ban đầu xuống là rất là sáng, nó sáng suốt lắm. Nguyên điển bắt đầu xuống từ đầu tiên á, chứ còn qua nhiều kiếp luân hồi thì nó khác rồi ha. Đó là cái nguyên điển của cái phần hồn á, khi mình xuống.
Khi mà tìm lại được.
Dạ, rồi, tới cái chữ tiếp theo là chữ huệ. Cái chữ huệ, huệ này thì phải nói rõ ra, huệ gì? Cái huệ đó là có hai phần, huệ về phần đầu, phải không? Lúc đầu nó cũng có cái đầu ha. Hồi nãy thầy nói nhãn nhĩ tỷ thiệt, đó là những cái đó là phần huệ trên ngũ uẩn, nó có phần huệ trên đó, còn phần huệ với ngũ tạng nữa. Rồi các cái luân xa hồi nãy thầy nói đó, lúc mà làm cái niệm bát chánh đó, những cái phần sáng đó nó cũng là huệ. Đó là những cái phần sáng đó là lục huệ, những cái điểm sáng đó, 6 cái luân xa đó là lục huệ. Còn cái huệ mà lục thông á, lục tâm á.
Nam Mô Di Đà Phật có phải nói rõ ràng.
Dạ là 8 cái 6 cái điểm. 6 điểm. Cái lục tâm thông, cái đó lục tâm thông là lục huệ. Còn hồi nãy thầy nói là cái niệm bát chánh là 8 cái điểm. 8 cái điểm, mà lúc đó mình thầy cũng nói cái đó cũng là huệ đó nghe. Nó cũng sáng vậy lắm á. Nhưng mà cái huệ thì có hai phần. Thứ nhất là huệ về cái phần đầu ha. Cái phần đầu thì nãy thầy có nói nhãn nhị tỷ thiệt nó thông á, thì nó phát cái phần đó nó khi mà nó huệ rồi á nó phát sáng ha. Còn cái phần ngũ tạng này khi năm cái ngũ cái khi mà cái ngũ uẩn thì nó nhãn cái phần mà kim mộc thủy hỏa thổ mình nó huệ đó thì nó cũng phát sáng, những cái đó cũng gọi là huệ ha. Khi mà phát sáng là huệ, cũng như cái lúc mà cái bản thể mình phát ra, thầy cũng nói khi mà nó đi tới cái tuệ giác thì nó cũng phát sáng ra, nó cũng gọi là huệ giác. Trên cái huệ nó có rất là nhiều chỗ, nhưng mà khi mà bản thể con người mà phát sáng ra thì đó là huệ. Câu tiếp theo là hỏi là chân điển là gì? Đó, anh Bảo nói luôn, tại vì có rất là nhiều chỗ để nói chân điển thì anh Bảo giải thích luôn. Chân điển, điện não.
Chân điển hả?
Dạ.
Là cái điển gốc của mình, chân chánh của mình đó. Của phần hồn đó. Còn nói gì khác không?
Điện não.
Điện não là nói về cái điện của cái khối óc. Não là cái khối óc. Điện não là cái điện của khối óc của mình. Khối óc của mình mà nó không có điện á thì nó không có thể hoạt động được. Nó không có thể mà suy nghĩ, không có thể làm gì hết trơn á. Thì ở dưới thế gian thì nhờ khối óc của con người nó mới chế ra cái điện não, là cái máy điện tính của mình á, máy vi tính của mình đó, nó cũng có điện não, cái đó cũng kêu là điện não. Nhưng mà cái đó là do cái trí sáng của con người chế ra, cái máy nó có trật tự như vậy. mà con người làm chủ nó, tại vì con người biểu nó làm gì thì nó làm cái đó thôi, chứ nó không có làm hơn được. Nhưng mà nó làm một chuyện đó mà con người biểu nó làm, nó có thể làm nhanh hơn con người, mà nó chỉ làm theo cái chương trình mà con người đã viết ra, bắt nó kêu nó làm như vậy thì nó làm theo thôi, nhưng mà nó có thể làm nhanh hơn con người.
À, nhưng mà nó vẫn thua con người.
Nó thua người, tại con người chế ra, con người biểu nó làm gì nó làm đó, chứ không có tự nó suy nghĩ được.
Đúng rồi, tại mình tạo nó ra mà.
Bây giờ nó cũng bắt đầu đi tới cái chỗ mà để dạy cho cái máy tự suy nghĩ.
Cái đầu của mình, cái khối óc mình cũng là một cái điện não của cái bản thể này.
Ừ.
Yeah. Rồi tới chân tâm. Điển tâm, tâm điển.
Tâm là ở trung tâm bộ đầu, cái điển tâm cũng trung tâm bộ đầu.
Yeah. Thầy nói cái thấp nhất là điển tâm ha.
Ừ.
Thấp nhất mà nhẹ nhất là điển tâm ha, thấp nhất. Và từ từ nó bắt đầu đi lên cao, từ. Tại cái câu này á, khi mà đặt ra thì đặt do đặt cũng 1-2 tuần rồi. Nhưng mà khi em thấy cái bài hôm nay á, lại có dính tới cái tuệ giác, cho nên bây giờ em chưa có nói nhiều. Đến cái lúc tuệ giác á, thì mình sẽ nói sâu hơn. Tại sao nó có liên quan tới cái huệ. Rồi, tiếp tục. Mở khuyết tâm. À, mình cũng nói rất là nhiều lần về mở khuyết tâm ha. Bây giờ mình nghe chút xíu rồi mình sẽ nói thêm về cái các cái khuyết. Cái khuyết nó cũng có nhiều chuyện lắm, khuyết rất là nhiều chỗ.
Để học có cơ hội diễn kiến với nhau, trao đổi tâm thức để mở những cái tình số, mở những cái khuyết mà chính ta đã và đang bị kẹt. Cái khuyết công cao ngạo mạn nhiều lắm, mở ra đi, liền ra đi, để cho nó tiến tới cái quả. Tất cả chúng ta phải hòa, vì chúng ta tu về điển giới, không phải tu vào thủ tục ăn mặc bên ngoài, không có gì được chuyện đó nữa. Tu về điển giới, đồng một tâm thức để khai triển tới vô cùng, trở về nguồn cội sẵn có của chính chúng ta, không còn sự mê chấp trần gian, không còn sự thi thố bàn cãi một cách vô lý nữa.
Đợi. Cái này là một trong những cái đại diện nói về một trong những cái khuyết ha. Mình trước đây mình cũng đã từng nói khuyết là nó có khuyết nội tâm và nội tạng. Trong cái bản thể mình có nhiều cái chỗ bị rút mắt lại, bị siết lại, bị khóa lại. Cho nên mình bị nhốt, mà mình đang bị nhốt, mà cái hồn mình đang bị nhốt. Cho nên những cái khuyết mà làm cho mình, cái luồng điển mình thấp xuống đó là những cái khuyết như là cống cao ngạo mạn nè, tự ái nè, dục nè, tự đắc. Những cái khuyết đó nó làm cho mình bị đóng lại. Cho nên thầy mới kêu mình mở các cái khuyết đó ra. Mà muốn mở được các cái khuyết đó thì chỉ có những cái pháp thầy có nhắc là niệm Phật, soi hồn và pháp luân thường chuyển, thì các cái khuyết nó mới mở được.
Tự ái thì phải làm gì?
Tự ái thì niệm Phật và pháp luân thường chuyển.
Thêm cái, thêm cái lại kiến.
À, lại kiến vô vi.
Lại kiến giải bớt tự ái. Người đó.
Dạ. Còn cái lại kiến em quên ha. Rồi, những cái đó là những cái để mà hỗ trợ cho mình mở những cái khuyết ra, liền nó đi. Nãy thầy có nói là liền nó đi. Những cái đó là những cái làm cho cái luồng điển mình đi xuống. Cho nên cái pháp của mình á, là thầy nói là pháp khứ trượt lưu thanh, nó là pháp tràng đó, là nó đi lên, lúc nào nó cũng đi lên hết. Cho nên những cái khuyết đó là nó đóng mình lại. Nó đóng mình lại, cũng như cái ngũ tạng mà mình bị đóng lại á, khi mà nó nhúm như vậy á, thành những cái khóm lửa mà tách nó ra, và những cái khuyết được mở ra thì cái phần hồn nó mới nhẹ được. Tại khi đó tất cả những cái phần dưới nó không có ép mình được. Còn khi mà mình dính chùm là nó ép mình ghê gớm lắm. Bên ngoài mình bị, bên ngoài mình nhìn á, mình nhìn tứ quan, mình nhìn, mình nghe, cái lỗ tai mình nghe đó, thì nó tác động vô, thì ở dưới đây nó thích lắm, nó thích lắm, nó nghe, nó thấy rồi đó, ở đây nó xúi dục, thì cái khuyết của mình nó cứ nằm đó hoài, nó không mở được. Tại mình không có dùng cái pháp, mình không có cái biện pháp, mình không có nghiêm luật để mà mình sử dụng, để mình chấn áp nó. Mình không có. Cho nên tại sao mình thầy nhắc chúng mình là muốn mở các cái khuyết đó lên, muốn mở các cái khuyết đó ra thì chỉ có niệm Phật, soi hồn, pháp luân thường chuyển và cái lại kiến ha, để những cái khuyết đó nó mới mở được. Còn nếu không nó sẽ đóng hoài cho mình vậy đó, thì nó không có khai mở được. Nó cứ đóng hoài mà nó đóng lại đó, người không có cởi mở.
Vậy mình thiền hoài nó cũng vậy sao?
Ngồi thiền á chỉ là cái tĩnh lặng thôi, nhưng mà nếu mà mình không có sửa tâm sửa tánh nó không có thay đổi được việc gì hết. Không có thay đổi được việc gì hết. Thầy nói khi mà mình ngồi thiền mà mình không có sửa tâm sửa tánh, cái bản tánh xấu của mình nó cứ nằm đó hoài, nó không có thay đổi.
Tại vì mình không có thức tâm, làm sao mình sửa được.
Những cái câu tiếp theo có những cái clip rất là hay, em sẽ cho nghe những cái dính tới cái phần này. Cho nên chưa có nói nhiều, đợi một chút xíu nữa anh Bảo sẽ nghe những cái sao dính tới cái chuyện này. Thầy nói rất là hay. Khi nghe rồi mình thấy rồi đó, mình cũng thức tâm lắm đó. Mình nghe mình thấy vui lắm. Đó thì những cái pháp mà thầy có nhắc bên ngoài đó là do những cái khuyết, thì mở được cái khuyết tâm có nghĩa là trong cái bản thể của mình, trong những cái suy nghĩ của mình, trong cái nội tâm nội tạng của mình mà được khai mở hết thì những cái khuyết đó nó sẽ mở ra. Đó, mình cũng có cái mật khuyết trên đỉnh đầu đó. Thì những cái đó cũng phải mở ra, bung ra thì cái phần hồn nó mới ra nhẹ nhàng được, còn không thì mình bị đóng ở ngoài, những cái tứ quan của mình bị phỉnh phờ hoài. Câu tiếp theo, tại sao nó nghe tới là còn giận còn hờn? Đó, thì còn không gian nhá, khi mà nói còn giận còn hờn thì còn cái không gian, mà hết giận hết gì hờn thì không không gian và không thời gian. Đó là câu hỏi đặt ra, nhưng mà giờ mình nghe kỹ nha, ông thầy ông nói cái gì phải nghe kỹ nha. Đặt câu hỏi là một chuyện, nhưng mà mình nghe là một chuyện nữa nha.
Người tu hành là mình đã buông đời và bị tâm thảo nó mới thức tâm, nó đi phương. Khi chúng ta thức tâm rồi, chúng ta làm chủ tánh, đâu có để tánh làm chủ nữa. Không giận, không thờn, không buồn, không tủi, nó là tự giải thoát. Còn giận, còn buồn, còn hờn, còn tủi là còn không gian và còn thời gian. Ta vượt qua những cái cảnh đó thì không không gian. Thấy rõ chưa? Biết được phần hồn vô cùng là không có sợ cái gì hết. Giữ thanh tịnh là qua. Trong không nó có cái con. Quan trọng là không ai gạt mình, bằng mình tự gạt. Mình tự gạt là nguy hiểm nhất chứ còn. Người ta gạt mình còn có chỗ chạy trối, cho mình tự gạt là hết chỗ chạy trối. Tự gạt là hết chỗ chạy trối. Cho nên ông trời ông đã giới hạn cho mọi tâm linh, mọi cơ cấu, mọi thiên thiên địa đều ở trong sống trong sự giới hạn. Và nhiều người không chịu thức tâm, không trở về với họ thì đi qua lô. Sau cái qua lô đó là cái phản động. Sau cái phản động lực mà biết được một cái phương pháp để tự giải là đại phương. Nhiều người đang lún sâu ở trong cảnh đó mà giúp kéo giữ cái chân ra thì không được. Chặt luôn. Từ từ tan ra. Nên khi mà mình nói cái gì, cái diễn chí mình phải buông bò được. Mới là có giá trị. Diễn chí của mình không diễn giữ. Sự động loạn. Chỉ trầm được cái xâm chiến. Ở thế gian là con là trầm được không ạ? Không có ai cứu mình bằng mình tự cứu mình.
Rồi. À, bây giờ cái câu nguyên thể của nó như thế này, em đọc lại cho anh Bảo ha. Khi mà không còn buồn, không còn tủi, không còn giận, không còn hờn, không còn buồn, không còn tủi, đó là tự giải thoát. Nhớ là có cái chữ tự giải thoát, cái đó quan trọng lắm. Tại sao? Còn giận, còn buồn, còn hờn, còn tủi là còn không gian và thời gian. Khi mà vượt qua cái cảnh đó rồi mới là không không gian. Đó, cái câu chính xác đó là như vậy. Cho nên phải hiểu ở cái góc độ này, không có phải là một câu hỏi đơn giản nha. Em nói trước cái câu này không phải đơn giản, mà cái câu này có anh Bảo. Anh Bảo còn nhớ cái chuyện này không?
Tại vì cái vấn đề thầy nói những cái chi tiết á, nhưng mà khi mà mình nghe qua mình không bắt được cái chi tiết, mình chỉ bắt được một hai chữ trong đó. Cho nên lúc đó mình đặt cái câu hỏi nó không có đúng, tại vì có những cái chữ chánh ở trong cái bài giảng của thầy á, là cái chữ thức tâm là cái thứ nhất, cái chủ tánh, rồi cái chữ giải thoát, rồi vượt qua cái cảnh giới đó. Vượt qua là mình thoát qua khỏi cái cảnh không gian và thời gian nó đang giam mình ở đây nè, mà đi tới cái cảnh không không gian thời gian. Mình phải biết cái cảnh không không gian thời gian nó nằm ở đâu, chứ mình nghe mình nói vậy mình cũng biết không không gian không thời gian là gì. Mình ở dưới đây là mình có không gian nè, mình có thời gian nè, là mình bị giam trong cái cõi này nè. Mình lên trên á, phải vượt thêm nhiều cái từng lớp nữa mình mới đi tới chỗ mà không không gian không thời gian, là chỗ của ông Phật trở lên á, thì nó mới không không gian không thời gian. Chứ đâu phải nói mà dễ, đâu phải không giận không hờn là mình bước vô không không gian không thời gian liền. Thì khi mình vượt qua cái cảnh không giận không hờn không buồn không tủi thì mình mới thoát ra khỏi cái cảnh trần trược của cái trần gian này trước. Mà ra cái khỏi cái thể xác này, ra khỏi cái cảnh trần trược của cái lúc đó trần trược nó không có xâm chiếm mình nữa đó, thì lúc đó mình phải tu tiếp nữa rồi mình mới có cơ hội đi tới cái chỗ không không gian không thời gian, chứ đâu có đơn giản như vậy được, không có thể gom gọn chút xíu vậy được. Thầy nói mình phải biết phân tách ra, mà muốn phân tách như vậy mình phải hiểu tất cả những cái từ ngữ của thầy dùng á, là cái gì, mỗi cái nó có nghĩa là cái gì mới được. Ly nói thêm gì nói đi.
Dạ, thật sự mà nói cái câu này đó là ông nói về ông Phật. Tại vì ông Phật ông không có giận, không có hờn, không có tủi. Tại ông tự giải thoát mà. Giải thoát có nghĩa là ông xuất khỏi bản thể. Tại ông sửa được cái tánh. Hồi nãy thầy nói cái thức tâm chủ tánh á, không để cái tánh làm chủ đó, là ông sửa được cái tánh. Ông Phật đó, ông sửa được cái tánh. Ông hy sinh cái tánh hư tật xấu.
Ông làm chủ cái tánh là ông đứng trên cái tánh, đứng trên ngũ hành.
Ông đứng trên ngũ hành, ông nhìn xuống ở dưới, ông thấy hết cái phần ở dưới. Cho nên ông mới điều khiển được những cái phần loạn chọn ở dưới đây, những cái lục tặc nằm ở dưới đây. Thì ông sửa được cái tánh, thì ông mới tự giải thoát, ông xuất ra. Cho nên thầy mới nói là nếu mà mình không còn giận, không còn hờn, không buồn, không còn tủi á, là mình tự giải thoát, có nghĩa là mình thoát được cái bản thể mình rồi. Nếu mà mình không còn những cái tánh xấu đó, những cái bản tánh xấu của mình mà nó không còn á, là mình giải được cái nghiệp rồi đó. Ha, thì giải được nghiệp cũng phải làm thành ông Phật rồi.
Nhiều khi mình tưởng hồi nãy tôi giận, bây giờ tôi hết giận rồi là tôi ra khỏi không gian không
anh đó. Không phải như vậy. Không không gian là không thời gian, là khi ông Phật ông tự giải thoát được rồi, ông trở về cái vị trí của ông, nằm ở cái phần niết bàn rồi, thì cái nơi đó, từ đó trở lên cơ trên nữa thì gọi là không không gian và không thời gian. Có nghĩa là ông thầy ông nói cái ý của ổng á, khi mà ông Phật ông sửa được cái tánh của ổng, ông hy sinh được cái tánh của ổng á, không còn cái tánh hư tật xấu của ổng, thì cái nghiệp tâm ổng không có còn, là ổng tự giải thoát được, là ổng nhẹ rồi. Mà ổng nhẹ như vậy đó, ổng trở về với cái vị trí của ổng, đó là không không gian và không thời gian. Mình vượt được cái khoảng đó rồi, tại vì mình đâu có còn tính thời gian, tại nơi đó là không có thời gian. Ở đây còn tính một ngày, hai ngày, một giờ, hai giờ. Mình giận ai đó, cái mai mình cũng còn giận nữa. Mình mốt, mình hết giận, nhưng mà sau đó cái mình nhớ lại. Đó, những cái đó là mình vẫn chưa có sửa được.
Mình trên... tưởng mình hết giận, nhưng thiệt ra nãy mình giận rồi, bây giờ mình hết giận, chút nữa mình giận lại.
Cho nên cái đó nó rất là khó. Nghe nói như vậy có nghĩa là mình phải biết là cái vị trí của một ông Phật không có đơn giản. Muốn trở về với một cái vị cương vị của một ông Phật đâu có giỡn, phải sửa tâm sửa tánh ghê gớm lắm, không phải là một cái chuyện đơn giản. Thầy nói á, thật sự mà nói cái pháp của mình á, ông thầy ông cho những cái lời giảng của ông á, đi tới cái vị Phật không à, mà vị Phật là khổ hạnh. Mình không nghe ông nói về cái vị tiên, tiên rất là ít. Em nghiên cứu cái phần tiên không có thấy nó hay nói nhiều về cái hạnh của tiên. Hạnh của tiên nói có chút xíu à, mà hạnh của ông Phật rất là nhiều.
Dắt mình đi thẳng về đó luôn mà.
Ông cho mình đi tới cái hư không đại định đó, là không không gian không thời gian đó. Từ đó trở nên đó, mà muốn đạt được cái phần đó là cái hy sinh cái tánh hư tật xấu mình rất là nhiều. Tại khổ hạnh mà, khổ hành nữa, chứ không phải đơn giản. Mình nói gì tôi thành Phật rồi, không phải. Còn nhiều kiếp lắm. Ông làm được một kiếp, bởi vì ông từ đó mà ra, ông đi xuống, rồi ông quay trở về. Ông làm một cái động tác rất đơn giản. Còn mình hì hục chưa. Sửa được cái tánh không có giỡn.
Không phải nói này bây giờ tôi hết giận rồi đó.
Không phải nha.
Tôi có giận mà giờ tôi hết giận rồi. Vậy là tôi thoát khỏi rồi phải không?
Nó tôi không ghét thằng đó, nhưng mà tôi ghét.
Chút nữa nó giận lại.
À, không ghét nhưng mà hồi nó ghét. Nó cứ nhắc hoài đó. Cho nên những cái đó mình phải sửa. Cái tánh của mình phải sửa. Chắc chắn ai cũng phải bị cái này hết. Có nhiều khi mình đang giận người đó, hoặc là mình nói cái thằng đó sao mà nó dám sửa pháp của thầy. Những cái đó là những cái bản chất của người đó, cái nguyên thể của người đó, căn bản người đó xuống đây nó lại như vậy rồi. Mình sửa nó đâu được. Mình sửa mình chưa xong, mình đâu có sửa người ta được. À, cho nên đâm ra muốn trở về cái cương vị của một vị Phật là cái sự khổ hạnh và khổ hành mà nói được là phải làm được. Ông thầy cũng nói như vậy, nhưng mà không phải ai cũng phải làm được. Mình phải hì hục nhiều kiếp lắm, không phải một kiếp. Nếu một kiếp là cái sự tương đồng của cái người đó mình thấy liền.
Trầy da chóc vậy hả?
Thầy nói đó, một ông Phật là trầy da chóc vậy. Tiên cũng vậy đó, chứ không phải giỡn. Ông thầy ông cho mình đi tú cái trên kia toàn là hạnh của ông Phật không, hạnh Bồ Tát không, hạnh Bồ Tát không à. Mình không thấy cái hạnh của tiên, mình chưa thấy, mình thấy có một hai hạnh của tiên thôi. Nhưng mà hạnh của Phật rất là nhiều.
Vậy cái dắt đi ta.
Ông dắt mình đi tới trên kia mà tao phải giỡn. Cho nên tại sao mà nói, tại sao mình nghe những lời của ông Phật mà mình thấy nó rất là quý là vậy. Tại vì không phải là mình thấy cái chuyện đó là ở ngoài đời người ta nói được. Tại vì chỉ có ông Phật ông mới nói được cái hạnh của ông Phật mà thôi. Chứ bình thường ngoài đời đâu có nói đâu. Ngoài đời nói đại khái vậy thôi, chứ còn đi sâu như vậy là chỉ có ông Phật ông mới làm được. Câu tiếp theo nó cũng liên quan tới cái câu này. Tại sao thầy nói là đó, càng ngày phải chê mình và khép mình, sửa mình. Rồi, bây giờ mình nghe ha. Cái câu này cũng hay. Cái này cũng khá lâu rồi mà cũng hay lắm.
Bởi vì có người người ta đã nổ nhiều kiếp trước rồi đâu phải nổ bây giờ. Có người bây giờ nổ
cho nên tùy theo căn cơ. Có người bây giờ ta không có thấy cảnh nhưng mà nói gì ta hiểu hết. Mọi người kia cứ thấy cảnh hoài mà nói nhiều khi cũng trật nữa. Cảnh nó còn trần trượt. À, đối với bề trên là cảnh còn trần trượt. Nhưng đối với người phàm thấy cảnh sung sướng. Thấy không? Mỗi giới mỗi khác à. Nó vô cùng tận lận mà. Cho nên rất nhiều. Nhưng kể không hết. Cho nên mỗi người tu tự hiểu lấy đó. Chứ bây giờ có kể ra đi nữa thì người đó cũng không có lĩnh hội nổi. Bởi vì trình độ người ta khác. Người ta sẽ đi tới giới khác. Hay là người ta đi thẳng hơn. Hay là người ta đi quẹo 2-3 tua người ta mới tới đó. Có nói gì nói nó cũng đi 2-3 tua. Vậy đó. Khi mà xuất. Nhưng khi mà xuất ra được ở trên đó. Mới thấy rằng. Mình nhập học. Ở bên trên. Mình mới bắt đầu đi học ở bên trên. Thì giới nào đều có lớp lăng giáo dục hết. Chứ không phải không có. Ta học khoa này hết rồi tới khoa kia hết rồi khoa nào. Cứ học hoài, học không có chán. Mà càng học càng thông minh, càng học càng nhẹ nhàng. Cho tới lúc lìa xác cũng không biết cái xác là cái gì nữa. Chỉ biết học mà thôi. Lúc đó mới kêu mà tỉnh tao. Cái đó là do hành giả mà thôi. Chứ không có nói trước thời gian được. Hành giả cố công tu luyện, đừng cho đó là bậc cao nhất của mình. Mình thấy bậc đó là bậc rất thấp của mình. Mình cần phải học nữa thì nó đi mau hơn. Cho nên tôi nói càng ngày càng phải chê mình và khép mình, sửa mình thì nó tiến mà. Còn nếu chúng ta cho đó là phải, là hay là chúng ta không bao giờ tiến được. Dù có sẵn ghế cũng không lên ngồi được.
Dạ, anh Bảo nói đi ha.
Thầy đây, thầy nhắc tới cái chữ học hỏi không ngừng nghỉ. Thì lúc đầu thầy cũng có nói cái cũng hay là nhiều người ta thấy cảnh, ta cho đó là hay là đủ rồi. Cũng như thấy cảnh này, thấy cảnh kia, cái hình nọ. Mà thầy nếu mà mình đứng ở trên cao nữa, thì thầy nói ở bên trên nhìn xuống, thấy cái cảnh cũng còn là trần trượt. Nhiều người ta không thấy cảnh mà nói tới đâu, người ta hiểu tới đó. Như là cái giới nó khác rồi. Thành ra thầy nói mỗi giới nó mỗi khác. Chứ không phải chỉ có một giới là phải thấy cảnh là mới là cái giới đó là cao. Nó có nhiều cảnh giới lắm. Mà mình lên trên, mình xuất ra, mình lên trên, mình học. Có lớp, có lan. Mà học hoài, học không chán là vậy. Mình có lớp lôi lan để giáo dục. Thì đến lúc đó thầy nói mới là tỉnh táo. Mình thấy lúc nào mình cũng học hết. Mới là tỉnh táo. Còn mình ở đây là mình đang mê. Mình ra cái gì mình cũng mê hết. Thành ra rốt cuộc thầy nói muốn cho mình có cơ hội học hoài là mình đừng có cho cái gì mà mình đạt được là cao, mà lúc nào mình cũng cần phải học, phải chê mình, thấy mình phải khép mình, thấy mình thiếu, mình phải lo học, lo tiếng thôi, chứ không có bao giờ cho là đủ hết. Nhiều khi mình ở thế gian hồi đó giờ mình sống cái cuộc đời quen, động loạn quen, bây giờ vô bước vô đạo mình hiểu được chút cái mình tưởng vậy cao rồi, mình khám phá ra nhiều chuyện hay quá, thấy khám phá được cái chuyện này chuyện kia, nhưng mà cái đó không có nhầm nhò vậy, không có thấm thía gì so với con đường đạo. Nó còn biết bao nhiêu chuyện mà mình cần phải học nữa. Thành ra không có bao giờ cho cái đó là hay là đủ được. Cho đủ là tự giới hạn mức tiến của mình thôi.
Thầy nói đó, lúc mà mình chê mình á, có nghĩa là lục căn lục trần nó mới chịu khép mình, nó nhịn nhục. Còn nếu không á, nó lật mình liền, lật chủ nhân ông liền,
buông liền á.
Dạ, tại vì mình nói mình giỏi quá, mình tự đắc đó, cho nên đâm ra thầy mới kêu mình là chê mình đó, thì mới được. Có một cái clip này anh sẽ cho mọi người nghe ha, nó cũng hay lắm. Một đứa trẻ ở trong nhà, rất là hay ha. Không, cái này là khác nha, cái câu này.
Chúng ta thấy được trình độ đó, nó phải học bài đó, trình độ đó nó mới xuất ra cái ngôn lượng đó, trình độ đó nó mới đi đứng như vậy. Thì chúng ta thấy rằng mỗi người có phận sự, mỗi người có bài học, mỗi người đang tu và đang tiến. Sau cái động nhiều chừng nào, nó sẽ được tiến nhanh hơn, được quy tụ hơn. Cho nên nhiều khi những cái chuyện gì mà xảy ra rất rối trong gia đình, tôi nhức đầu quá. Tại sao nhức đầu khi không lại nhức đầu? Nó gồm điện lên trên bộ đạo. Thay vì nó động loạn tranh chấp một hồi rồi nó nhức đầu. Trời ơi, tôi tranh chấp la ôm sùm này, khi nào tôi tưởng tôi thắng, la rồi tôi nhức đầu. Lúc đó tôi gom tụ lên, tôi thấy rồi tôi yếu rồi, cái chấn động lực nó càng ngày càng yếu, nó là đà, nó làm cho tôi nhức đầu.
mau biết mà không có giao thông điều hòa như trong cái lúc tôi an giấc ngủ dậy.
Còn hai một clip này rất là vui.
Tranh đua so đo đau khổ cho mình là sáng suốt hơn họ, thì lúc nào mình cũng đau khổ hơn họ. Mà cho mình là tối tâm thì lúc nào mình cũng được sự thương yêu, chiêu cố và sửa tiệp, không bị gạt nữa. Cái rất dễ, nhưng mà cái tánh của cá nhân và tự ái của mọi người nên đều có. Kêu họ nhìn tội lỗi, họ không chịu nhìn thẳng tội lỗi của họ. Nhưng mà muốn nhìn cái tội lỗi của họ, họ nghĩ cái tội lỗi người khác trước. Thành ra nó động quá rồi họ không thấy. Cho nên ráng tu để giải rồi thấy sự sai lầm của mình. Mình càng thấy sự sai lầm của mình thì mình càng tiến hóa nhẹ hơn. Mình càng rảnh rỗi hơn, mình càng nhẹ nhàng hơn, mình càng thông suốt hơn. Còn chưa thấy tội lỗi của mình, càng ngày nó càng nặng hơn chứ không có nhẹ hơn. Ngay trong gia đình, các bạn cũng đã làm cha làm mẹ. Đứa con nào mà nó có lỗi mà nó nhìn nhận tội lỗi của nó thì bạn thấy con thằng đó thì được đáng thương và thấy nó nhẹ nhàng và nó được nâng niu nhiều hơn. Thấy không? Thấy tâm hồn nó cởi mở hơn. Mà đứa nào ăn cắp tiền mà nó đi nó lại hỏi nó có dâu, nó có biện hộ, nó có chê lấp, nó không có minh chánh thì thấy cái thằng đó nó ở trong cái tiểu xảo, thấy nó khổ cho nó không sướng bằng thằng thật thà. Thấy chưa? Trong gia đình mình thấy rõ.
Thấy không? Đó, thầy nói khép mình sửa mình đó.
Không, đó. Không có nhìn tội, không có nhìn thấy cái sự sai của mình đó, cái đó là không có tiến được là gì.
À, một đứa trẻ, thấy một đứa trẻ thầy ví dụ rất là hay nha. Cái đứa nào mà nó nhìn nhận tội đó, mình thấy thương nó lắm.
Còn đứa nào mà nó biện hộ, không
không minh chánh, tiểu xảo đó thành nó lém á, nó che lấp nên nó không minh chánh. Cho nên khi mà cái lỗi mình thấy á, mà mình thấy cái sai lầm rồi á thì mình sửa đó, thì mình cái kiến tiến hóa nhẹ hơn, cái đứa đó nó cởi mở hơn chứ. Cái người mà nhìn thấy sai mà mình sửa đó là cái người đó rất là nhẹ nha. Khi mình tiếp xúc mình cũng thấy sai mà sửa mới đúng,
nếu không thì nó biện hộ, nó đổ lỗi cho người khác.
Nhẹ nó đổ lỗi cho người ta, nó không phải của nó, là người khác. Cho nên cái nhìn thấy cái lỗi mình và sửa mình, khép mình, sửa mình đó, cái đó không phải đơn giản. Mình phải luyện nhiều lắm, nhất là cái pháp niệm Phật.
Tại vì ông thầy ông cứ nhắc cái sai của mọi người, ông nhắc hết, ban nào ông cũng có nhắc hết. Mà nhiều khi mình nghe qua, mình thấy không phải chuyện của mình, mình thấy không phải ông nói mình.
Cái tự ái quan trọng lắm đó nha. Cái tự ái á, cái tự ái lúc nào cũng vậy đó. Lúc nào mà cái tánh tự ái thầy cũng nhắc á, đề tài tự ái này em sẽ ra đó. Rất là nhiều về tự ái. Tự ái là không có tu được. Thầy nói tự ái là không có tu được. Mà không có tiến luôn.
Như là nó ngăn chặn hết cái sự tiến hóa của con người ha.
Dạ, yeah, cái luồng điển nó xuống liền. Không, không có thay đổi.
Không bao giờ sửa được nữa nào. Tại cho yeah. Lúc nào cũng là đúng. Mình không có tội lỗi gì hết trơn.
Cho nên là thầy có nói đó, cái trình độ mọi người đó nó khác nhau ha. Khi mà họ tới cái trình độ đó thì họ phải xuất ngôn luận đó và đi đứng cũng như vậy.
Dạ, yeah, xuất ngôn là mình nghe xuất ngôn là mình biết trình độ sao?
Dạ, yeah, xuất ngôn biết chứ. Mình biết cái trình độ họ ở đâu chứ. Cái luồng điển họ đi tới đâu. Biết chứ.
Rồi lúc đó theo dõi luồng điển thôi à.
Dạ, yeah, đồ đạo mình cũng thấy được. Cho nên cái vấn đề mình nghe băng thầy á, từng lời từng chữ như vậy á, mình rơm gớt rất là nhiều ý vô cái thức của mình, cái thần thức của mình đó. Thầy nói cái tâm thức của mình ở mọi cái hoàn cảnh đều nó khác nhau. Khi mình ở đây mình học được cái điều này, ở một cái nơi khác mình học được cái điều khác, cái phần hồn nó cũng khác nhau, tâm thức nó cũng khác nhau.
Thầy có nói tranh đua và so đo là
nè, nãy thầy có nói đó,
tranh đua và so đo, mình không có chịu thua.
Dạ, lúc nào muốn mình là số 1 à.
Muốn hơn người khác, muốn bằng người khác, hơn người khác, chứ mình không có chịu thua. Mình so đo, mình còn tính toán. Mà thiệt ra mình tu là để sửa mình, chứ đâu cần so đo người ta. Mỗi người một hành trình tiến hóa khác nhau mà so đo làm gì. Không có lợi gì hết.
Chạy thêm người ta cũng mệt lắm á.
Chỉ có đi xuống thôi chứ không có đi lên.
Cái pháp mình là giúp cho mình là trở về cái sự đơn giản, có nghĩa là bất cứ cái gì cũng cho nó nhẹ đi, chứ không phải cho mình, thầy nói là cho mình vọng động nhiều quá, cho mình bận rộn nhiều quá cũng không có được. Cái gì mà thấy đem lại cho mình sự bận rộn trong cái đầu óc là không có nên. Vậy cái
mình,
đó
sự bận rộn chứ không phải mình đi tìm thứ nhàn hạ.
Đúng rồi, mình cái pháp mình là nhàn hạ mà. Mình đem cái sự bận rộn là tự mình đem mình xuống, chứ đâu phải cái pháp đem mình xuống. Cái pháp đưa mình lên.
Đi ngược dòng mà hả?
Nhà mình đi ngược lại những gì mà ông thầy ông giảng. Nhiều khi mình nói mình nghe nhiều mà mình không có hiểu á, dịch cũng sai á.
Thầy nói, thầy nãy cũng băng trước thầy có nói là nghe mà không có hiểu nhiều á.
Nha. Nhiều lắm, cái đó em cũng là một cái đề tài mới nữa đó.
Cũng là đề tài nữa.
Ừ, cũng được 20 cái rồi. Tại sao mình nghe băng không hiểu? À, cái này hay lắm ạ. Rồi, câu tiếp theo. Cái câu này cũng có nhiều lần trả lời, nhưng mà cái góc độ này anh Bảo nói cái góc độ của cái này ha. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
À,
nhiều góc độ lắm nha.
Cái đồng thanh tương ứng, đồng
khí tương
cầu. À, nghe trước hả?
Dạ, anh Bảo nghe trước đi rồi anh Bảo nói. Tại nhiều cái góc độ khác nhau, em cho nghe hai góc độ này.
Chúng ta trở về với làm việc cần thiết, cho nên bây giờ tôi khuyên các bạn niệm Phật đi là việc cần thiết. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cơ thể các bạn hít vô thì tất cả phải chịu y một luật như vậy. Mà bạn làm ở trên này, niệm Phật thì ở dưới nó phải tuân theo lệnh và nó sẽ làm theo trật tự, theo ý muốn của các bạn. Lúc đó nó mới chuyển trở về cơ quy nhất, trụ đỉnh đạo, mới học được chữ hòa với thanh khí điện ở bên trên. Lúc đó các bạn mới tiến. Lúc đó các bạn tha hồ, ý tưởng đâu nó đến đó. Không cần cái xác này, cư trần không nhiễm trần, việc không còn phàm tánh so đó nữa. Sống một cảnh vui hòa, trước mắt các bạn cũng thấy cảnh, trên đầu các bạn cũng thấy cảnh, nơi các bạn muốn đến mở mắt cũng thấy, mà nhắm mắt cũng thấy. Các bạn còn so đo cái gì nữa, giàu hơn người thường rồi. Tại sao còn đi trong cái lề lối tranh chấp hơn thua? Cho nên chúng ta áp dụng cái phương pháp này để khai mở nó ra và tận dụng khả năng sẵn có của chính nó mới thực hiện được chữ hòa.
Chữ hòa, còn cái này.
Cho nên chúng ta thấy con người quan trọng. Chúng ta, con người có quyền đóng góp cho ba cõi chứ không phải là ở một cõi này đâu. Các bạn thanh nhẹ hướng thượng thì cái công viên lúc nào nó cũng là vui vẻ, nhẹ nhàng, cởi mở. Mọi người đồng tu đồng tiến trở lại với quân bình sẵn có của chính họ thì tất cả những cái thanh khí được ban ra cho tất cả mọi người đồng hưởng. Cho nên đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nhiều người nói mà không hiểu thanh khí của trời Phật đó. Chúng ta đang hít vô đó, chúng ta ứng theo cái lời kêu gọi của đại hồn ở bên trên. Thanh khí điển chuyển xuống thế gian, chúng ta cảm ứng đó, chúng ta hít vô đó, là đồng thanh tương ứng. Chúng ta hít vô cái sự thanh nhẹ đó, rồi đồng khí tương cầu, hít vô để làm việc cho ngũ tạng, để chi, để tiến qua. Ăn vô các bạn ăn vô, ăn cơm nó quá khí, khí quá thần, thần quần hư, để trở về làm việc đó. Đó là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
Rồi, hai góc độ này anh Bảo nói đi.
Rồi bây giờ trước hết đó, cái chữ đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu đó, là cái chữ này ngoài đời nó có xài chứ không phải là cái từ ngữ riêng của thầy, phải không? Nhưng mà ngoài đời thì nó cắt nghĩa khác, mà thầy cắt nghĩa gì? Trước hết mình nghe cái con ngoài đời nó nói gì? Đồng thanh tương ứng. Và cũng như họ lấy cái ví dụ một cái con gà nó gáy, mấy con gà kia nó cũng đồng thanh, nó gáy, nó đáp lại, nó kêu bằng tương ứng. Nó đáp lại kêu bằng tương ứng, đồng thanh, nghĩa là những cái ý nói là những cái người mà đồng chung một bản chất á, thì nó hợp lại với nhau, nó tương ứng với nhau. Còn đồng khí tương cầu thì những người cái khí là cái tinh thần của họ đó, nó tương cầu là nó đi tìm kiếm nhau. Là những người mà có cái tinh thần giống nhau á, thì nó đi tìm kiếm nhau. Rồi cái đó là ngoài đời họ nói vậy. Còn mình ở đây á, thầy nói hai cái. Một cái nói trong. Nói trong là khi mà mình, thầy nói là khi mà mình, cơ thể của mình á, mình hít vô á, thì tất cả nó phải chịu y luật như vậy. Niệm Phật ấy, thì ở dưới nó phải tuân theo lệnh thì nó mới chuyển về cái cơ quy nhất. Khi mà mình đạt được cái cơ quy nhất là thượng trung hạ nó hợp nhất rồi á, là mình chủ, làm chủ được bản thể của mình, nó được căng trần, nó đồng, nó phải nghe theo lệnh của mình á, thì lúc đó mình hạ một cái lệnh đó là nó phải tương ứng, nó phải nghe theo, nó làm đúng như chủ nhân ông vậy. Mình niệm Phật thì nó cũng phải niệm theo, mà cái đó là mình phải chuyển về cái cơ quy nhất là trụ ở trên đỉnh đầu. Lúc đó mình mới hòa với thanh khí của bề trên được. các kêu bằng cái đồng thanh tương ứng, đồng khí tương đồng. Thầy nhắc lại nhiều cái chỗ, thầy nhắc về cái kêu quy nhất á, là lục căn lục trần á, thầy nhắc tới lục căn lục trần nhiều lắm. Khi mà nói tới cái chữ này là phải theo chủ nhân ông làm việc trong một nhịp nhàng, trong một hơi thở của càn khôn vũ trụ, cái là đồng khí á. Rồi cái thứ nhì á, thầy nói ở bên ngoài là mình, thầy nói là thanh khí điển là mình đóng góp cả ba cõi, là mình phải đồng tu, và thanh khí là mình lũng với mình đồng tiếng, mình mới phát ra cái thanh khí ban ra cho mọi người cộng hưởng đó, theo tiếng gọi của đại hồn đó. Cái đó là quan trọng, mình làm việc cho ngũ tạng tiến hóa đó, đó thì mình nói cái chữ bên ngoài, khi mà mình đồng lòng với nhau mình tu á, thì mình phát ra thanh khí cho mọi người đồng hưởng. Không biết Eli có muốn thêm gì không?
Đấy, nói trong cái hai cái lĩnh vực này thôi, tại vì cái đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu này nhiều chuyện nói lắm, nhiều cái lĩnh vực khác nhau, nhiều chỗ khác nhau, em chỉ cho hai cái đại diện này
cái
thôi.
Cái đó nó cũng đại diện một cái bên trong, cái bên là nói cái bên trong
ăn vô, ăn vô hóa khí, khí khí hóa thần, thần hoàng hư nữa, thầy có nói. Dạ, còn thêm một cái động tác nữa thì cái đó là đồng khí tương cầu đó. Câu tiếp theo ha, hỏi tại sao thầy nói là giữ lấy cơ đồ bất diệt. Vậy là cái đó là cái gì? Cơ đồ bất diệt là cái gì? Mình sẽ nghe ông thầy ông nói cái gì ha.
Chúng ta có khả năng đi theo một bước nữa, và tiến mãi mãi, tiến tới vô cùng, để rõ Thượng Đế là ai. Ngài đã hằng hữu ở trong ta, nhưng mà chưa hiểu Ngài. Chúng ta còn mê muội vì hướng ngoại, không hướng nội. Ngày nay chúng ta cứ tâm thấy rồi, phần hồn của chúng ta là vô cùng. Để giữ lấy một cơ đồ bất diệt của tâm linh sẵn có, mọi sự vi diệu của Thượng Đế đang ban, chúng ta phải nắm lấy và để tu và để tiến. Cho nên các bạn cũng đã đóng góp một phần lớn về phần điển khi các bạn tu thiền. Các bạn đã thực hiện pháp soi hồn, tránh động lực của các bạn xuất phát ra cả càn khôn vũ trụ mà tiên Phật đã ban cho tâm linh các bạn. Và để các bạn thức tâm chừng nào thì các bạn mới thấy rõ sự đóng góp chính nhân sanh phần hồn phải là trách nhiệm đó
là vô cùng nghe. Tại cái VNC này nó cứ cắt cái đuôi hoài. Rồi bây giờ anh Bảo nói thêm ha, tại sao thầy nói là để giữ lấy cái cơ đồ bất diệt của tâm linh sẵn có. Vậy là cái cơ đồ bất diệt là cái gì?
Cơ đồ bất diệt là những cái sự vi diệu mà Thượng Đế ân ban để cho mình phát triển tâm linh, phải không?
Hồi nãy thầy có nói đó, cái phần hồn là vô cùng ha, cái tâm linh là cái phần hồn vô cùng, mà cái cơ đồ của ông Thượng Đế đó ban cho mình đó là để cho mình tu và tiến. Mình biết được á, cái điển là quan trọng, tại vì khi thầy nói mình soi hồn, pháp luân, thiền định, có nghĩa là mình xuất phát cái luồng điển ra cho cái càn khôn vũ trụ này, có nghĩa là cái đóng góp đó là cho nhân sanh. Thì cái phần hồn nó phải biết cái trách nhiệm đó, mình phải làm cái việc đó. Tại vì cái phần hồn phải biết cái trách nhiệm đó là vô cùng, là phải cứ làm ngoài cái sự thanh nhẹ cần góp cho cái càn khôn vũ trụ này. Cho nên tại sao?
Đó là cái cơ đồ bất diệt của phần hồn phải làm ha.
Dạ, là cái nhiệm vụ, cái trách nhiệm của mình phải làm, là làm tới vô cùng đó nha.
Phải đóng góp cho cái càn khôn vũ trụ ha.
Thanh nhẹ, được thanh nhẹ. Cho nên tại sao những đêm thiền của mình là cần cái sự thanh nhẹ, chứ không có cần cái sự động loạn là vậy đó. Nếu mà mình không có đóng cái tứ quan của mình lại đó, thì chắc chắn một điều là cái đêm thiền của mình nó không bao giờ nó quân mình được hết á. Lúc nào nó cũng động loạn hết. Lúc thì, nào cũng có người trong đó hết.
Mình nói thế gian là trần trượt mà.
Dạ. Tại nó dính tới cái này. Điển lửa động loạn, một lần mình có nói, nhưng mà cái clip này em cho nghe, anh Bảo nghe kỹ nha, rất là hay. Cái điển lửa động loạn này mình có nói một lần rồi.
Làm sao sửa được? Cho mọi người hiểu được cái luật của ông trời là rất siêu nhiên để cấu trúc thành cái hình hài hiện tại. Tôi đã thường nói cái ngón tay của các bạn không à, nó cũng siêu diệu vô cùng. Nếu bạn là một bà hoàng hậu, một bà công chúa, vua của một nước, cái ngón tay của các bạn là quý giá vô cùng. Ngoắt một cái cũng chết người, mà chỉ một cái cũng chết người. Thấy không? Cho nên những cái nguy hại mà cấu trúc từ siêu nhiên, ý lành thì ngón tay sẽ thường độ chúng sanh, chỉ lên cho mọi người đi lên và giải thoát. Mà chỉ xuống thì mọi người chiến giết với nhau và không có bao giờ giải thoát. Có ngón tay thôi à. Nó siêu diệu vô cùng. Mà ngón tay đó nó liên hệ với gì? Liên hệ cái thức của các bạn. Các bạn đang đây ngồi ở đây tu thiền, các bạn nghĩ về giải thoát, đi đến đời đời bất diệt, trở về quê xứ chúng cũ, nguồn cội của chính tôi. Nhưng mà ngày nay các bạn nghĩ, tôi không cần về nguồn cội. Cái thức tôi đi xuống, đi xuống địa ngục, đi chết bỏ, đi chơi đã rồi chết cũng chịu. Thì nghĩa là càng ngày càng tiêu tụy, đâu có ngồi yên như vậy được. Chúng ta hướng thượng giải tỏa để về quê xứ chúng cũ, khai thông những sự lố bịch bên trong, triền miên hưởng hạnh phúc của đấng cha trời, lò lửa lớn nhất cả càn khôn vũ trụ, lửa thanh tịnh thường độ chúng sanh, không bao giờ mất. Tại sao chúng ta không bước vào đó để hưởng? Ở thế gian này các bạn không có lửa thì các bạn chết sợ. Lửa là gì? Các bạn đang bằng áo ấm đó bạn. À, ăn no là ấm đó bạn. Phải có lửa hết, không có lửa không được. Lửa điển, lửa điển, lửa điển. Đang sống trong lửa điển mà không biết lửa điển. Mà lửa điển cả càng không vũ trụ. Cái quy lực đó là mạnh nhất ai nắm. Thường đề. Mà chúng ta lại phản bội Ngài và quên Ngài. Đi ôm cái chuyện nhỏ nhỏ thôi. Đàn bà gái thì tôi có chồng là đủ rồi, kiếm thượng đế chi khổ. Đàn ông thì tôi cứ vợ đẹp là xong rồi, kiếm thượng đế chi khổ. Nhưng mà rốt cuộc chính những người đó là thượng đế vân tân vân bạc. Nó sẽ kích động bạn rồi các bạn xa ra, các bạn chán đời, các bạn tìm đạo. Rốt cuộc cũng về thượng đế. Trước sau các bạn cũng phải về thượng đế. Tại sao bây giờ có duyên lành về với thượng đế các bạn không làm? Đó, chúng ta thấy, ta đi nhanh được một phút, đỡ một phút, trước một phút, đỡ một phút. Và chúng ta sẽ tận hưởng của cải của tiền kiếp của chúng ta, chứ không phải bây giờ. Chúng ta đã nhiều kiếp tu học rồi, nhiều kiếp đóng góp rồi, nhiều kiếp dành dụng rồi. Và bây giờ phải trở về cái lò lửa lớn để tận hưởng cái nguyên năng sẵn có của bề trên.
Còn nói nhanh bảo.
Thầy giảng, nội tâm chúng ta là điện lửa đồng loạn. Chúng ta phải soi hồn để điện lửa xuất ra khỏi trung tâm chân mày. Xin thầy giảng tại sao nội tâm chúng ta là biển lửa động loạn và tại sao chúng ta phải soi hồn cho biển lửa xuất ra?
Cho nên con người ta quan trọng phải cái đầu không? Nhưng mà có đầu không biết lo cho cái đầu, mà cứ lo thị phi, lo tranh chấp, lo hơn thua chuyện ngoài chi lo, và tham sân si ái dục nó kéo xuống, thành nên động loạn. Lửa có lửa điển thiệt, nhưng mà sai bậy. Bỏ bên trên, hướng về bên dưới, để ăn thua, để bảo vệ cái thể xác này. Rồi bây giờ chúng ta soi hồn để làm gì? Chúng ta thấy rằng cái đầu quan trọng hơn. Cái đầu là đại diện ngũ tạng, đại diện thể xác, mà chúng ta đành quên cái bộ đầu, thì thượng bất chánh, hạ tắc loạn. Cho trên không đàng hoàng, không hòa hợp với càng không vũ trụ, cho nó cứ đòi hỏi sự tham dục hoài. Mình biết cái đó nó không có ích, cái tình dục không có ích, nhưng mà đòi hỏi tiêu hao, cứ than trách cho chúng ta con làm bậy, thề với cả con không làm bậy nữa, tiêu hao, làm cho đầu óc không có minh mẫn, đó, rồi cái lửa xài bậy. Bây giờ chúng ta tập trung lên bộ đầu rồi, thì cái ngũ tạng nó lập lại ngôi thứ trật tự. Nó khai hóa ra, nó mở với cả càng khôn vũ trụ, càng ngày càng thanh nhẹ. Lúc đó nó mới thấy rõ rằng cái lửa động loạn của nó tắt mất rồi. Làm sao nó tắt mất? Là vì nó trở về với trật tự sẵn có của chính nhau. Cho nên lúc đó mới chứng minh chúng ta giáng lâm xuống thể xác trong trật tự. Và bây giờ chúng ta động loạn và làm loạn, mất trật tự, thành ra nó đòi hỏi về chuyện tham dục. Và chúng ta bây giờ mở được bộ đầu rồi, nó rút lên trung tâm bộ đầu rồi, nó qua với càng khôn vũ trụ, không đủ lửa mà xài. Rồi trước thấy mình dư, dư nó mới đòi hỏi, dư tình dục nó mới đề xướng, nó thúc đẩy. Cái chất nóng nó dồn cục, nó mới thúc đẩy, nó mới đòi hỏi. Cái kỳ thật là nam nữ ân ái rồi thì nó qua cái luồng điển nóng đó rồi, đâu còn gì nữa. Muốn nữa không được, là ở chỗ đó. Cho nên chúng ta hiểu cái luồng điển đó là luồng điển của chúng ta, mà hướng hạ thì nó dội lên, nó động loạn. mà chúng ta hướng thượng thì nó hòa, nó thanh, trật tự, không còn động loạn nữa. Cho nên chúng ta soi hồn là tự cứu, lập lại trật tự, thay vì nó cứ kéo xuống. Cho nên các bạn tu thét bằng đầu 3 phút, 5 phút, 10 phút, 15 phút thì nó mở cái bộ đầu không đủ điển cung cấp ở bên trên. Nhưng mà đây chỉ khuyên mọi người làm tới 15 phút là nhiều lắm rồi. Nó phải tuần tự đi tới, không có làm quá. Cái gì làm quá là loạn và khùng. Cho nên chúng ta ở đời tham dâm quá, chúng ta loạn, ta khùng mà không hay. Cho nên cái phương pháp này là cứu trợ và lập lại trật tự sẵn có của chính mình. Lúc đó chúng ta nhìn nhận là chúng ta đã sử dụng sai chiêu. Cái nguyên lý của chúng ta có thượng, có hạ, có trời, có đất, có đầu, có tay, có chân. Đầu làm chủ, mà trời làm chủ, chúng ta phải hiểu chỗ này. Nhiều người bất chấp về tham dục, không kể tới ông trời. Ý tôi làm chủ thôi chứ không cần ông trời. Đó, rồi cái sanh ra bệnh này, bệnh nọ, bệnh nan y, không thể cứu vớt được.
Trời, cái điển lửa động loạn rất là hay, anh Bảo nói đi, tóm tắt.
Thì bây giờ thầy nói trong càn khôn vũ trụ này là có điển, mà tại sao thầy nói là ở đây thầy nói là điển lửa, tại vì con người ta thì lúc nào cũng cần cái sự ấm áp điển lửa, cái gì mình ăn vô là cũng cho mình cái sức ấm, mà cái gì cũng có cho mình cái sức ấm thì cũng nhờ cái điển của càn khôn vũ trụ mình mới có cái đó. Nhưng mà cái điển lửa trong người mình nó có, nhưng mà mình đem vô mình xài bậy, mình đi sai chiều đi, mình hướng về cái tham dục á thì nó càng ngày nó càng động loạn, còn mình hướng thượng á thì nó hòa với cái điểm ở bên trên á thì nó thoát ra cái bộ đầu của mình á thì nó không có động loạn. Thành ra cái điển lửa cần ai cũng phải có, nhưng mà mình đem vô mình sử dụng sai nó đi, đi sai chiều thành ra nó hướng về hướng hạ, thành ra nó mới thành ra cái điển lửa động loạn. Mà mình cho nó đi ngược trở lên, nó đi hướng thượng trở lên đó, thì lúc đó nó hòa với bên trên, thì lúc đó nó mới đi đúng chiều.
Trời, cũng là đúng ở đó. Bây giờ mình nói thêm cái câu tiếp theo ha. Tại sao nói ngày hôm nay chúng ta làm một cái điểm son giữa người Việt Nam và người Việt Nam? Bây giờ mình nghe chỗ này ha, con thầy nói cái gì?
Chúng ta có cơ hội trao đổi chứ không biết. Chấn động lục luồng thanh điển trong nội thức của chúng ta đã bộc khởi bừng sáng trong nội tâm. Chính người Việt Nam đã vinh quang và thấy rõ rằng người Việt Nam ngày hôm nay đã biết đoàn kết với sự phát triển chưa từng có. Ngày hôm nay chúng ta làm một điểm son giữa người Việt Nam và người Việt Nam, rồi mới ảnh hưởng đến những người ở ngoài đó. Điều đó ngày hôm nay đã thực hiện trong tâm hồn của các bạn. Đó là sự mong muốn của để nhân loại được xích gần với nhau và thương yêu với nhau thực tế hơn, để xây dựng quả địa cầu càng ngày càng tốt đẹp hơn. Cho nên niềm tin hướng thượng của chúng ta không bao giờ hoang phí. Chúng ta nên bình tâm thực hiện thanh tịnh và sáng.
Đây con chữ bình tâm thức thanh tịnh. Rồi. Trời, anh Bảo nói đi, một điểm son là cái gì? Tại sao nói một điểm son giữa người Việt Nam và người Việt Nam?
Điểm son là tại vì người Việt Nam thầy thường nói ở đó xưa nó không có biết đoàn kết. Nhưng mà nếu mà qua những cái cơn sàn sảy này, người Việt Nam biết đoàn kết, biết xây dựng cho nhau thì lúc đó mới để lại cái sự ảnh hưởng tốt, cái gương lành tốt cho những người giữa người Việt Nam và người Việt Nam, mà sau này mới ảnh hưởng những người ngoại quốc được. Thì lúc đó cái quả địa cầu nó mới tốt. Mà cái sự đó là cũng trong mấy cái chỗ khác thầy nói cũng là cái ý muốn của Thượng Đế muốn như vậy. Muốn không phải người Việt Nam giỏi mà muốn người Nam Việt Nam làm cái nhiệm vụ đó. Cho nên mình phải chịu khổ nhiều, mình phải học bài nhiều để cho mình tạo được cái điểm son đó. Thì cái đó là do ý muốn của Thượng Đế thôi.
Đó là thiên ý đó, trong thiên cơ đó. Cái điểm son có nghĩa là một cái điểm chói lọi rực rỡ đó, có nghĩa là làm cho mọi người phải nhìn tới, cũng giống như điểm nhấn cho mình, cho người thấy giữa người Việt Nam và người Việt Nam là sau này người Việt Nam trong nước sẽ là người ảnh hưởng những người ở ngoài quốc. Tuy nhiên cái điều đó là trong cái thiên ý của cái tương lai, nhưng mà không biết bao giờ ha. Rồi câu tiếp theo.
Người hồi nãy Eli nói gì? Người trong nước ảnh hưởng người ngoại quốc là được rồi.
Ảnh hưởng những người ngoại quốc chứ. Người Việt Nam phải ảnh hưởng người nước ngoài chứ. Tại vì vô nước mình á, tại vô nước mình học á.
Ảnh hưởng những người nước ngoài.
Dạ, những người ngoại quốc á, họ phải vô Việt Nam họ học, sau này thầy nói thầy cũng sẽ vô Việt Nam. Rồi, cái câu này là nói cái thức khác nhau thì đồng nghe, đồng nhận. Rồi bây giờ mình nghe ông thầy nói gì ha.
Trở về đây hội tụ lẫn nhau, bàn bạc học thức, kẻ lớn người nhỏ, để thấy rõ ràng. Đường đi chỉ có một. Đi sớm thì chúng ta đã đi mấy chục năm rồi. Bây giờ chỉ có lo đi lên mà thôi. Các bạn cứ dựt lên ngay trung tâm bộ đầu đó, đó là cái mật pháp trung tâm bộ đầu. Các bạn cứ dựt nhớ đó mà đi, nhớ đó mà tiến, nhớ đó mà giải, nhớ đó mà đạt. Chứ không còn trì trệ hướng ngoại nữa. Không có đạo này đạo nọ nữa, chỉ có một đạo trời là lớn nhất thôi. Tưởng Chúa thì Chúa trên đó, tưởng Thượng Đế thì Thượng Đế đó, tưởng Phật thì Phật đó, không có lòng. Chúng ta tưởng là đi xe đi cổ khó khăn, đi bằng tâm thức, chân miệng, nháy mắt là tới nơi rồi. Cho nên nhiều khi các bạn tu tới thanh nhẹ rồi, các bạn nói chuyện thao thao bất tuyệt. Đó là các bạn đã tới từng số đó mới nói được những cái ngôn ngữ đó, mới có sự thông minh đó, có trình độ đó. Nếu các bạn không tới đó, không có. Cho nên ngồi đây một đám đông, nhưng mà mỗi người trình độ khác nhau. Không mua được, không bán, không sang sẻ được. Có khi tôi nói một lời, họ hiểu xa. Họ hiểu từ bao nhiêu kiếp của họ đã ngộ tôi. Mà có người không hiểu, nghe không biết gì, dịch sai, rồi làm sai, cũng có. Cho nên mỗi trình độ khác. Nhưng mà đến đây, tại sao không phân trình độ, bất cứ trình độ nào cũng được, vì điển mà không. Điển chỉ ban chia cho tất cả các tầng lớp, cũng như mặt trời hay là cái đèn, chiếu cho tất cả mọi người một lượt, nhưng mà mỗi người cảm giác khác nhau và thực hành khác nhau, không có dung nhập. Cho nên cái khóa tâm linh là tất cả đều có quyền dự học, kẻ mới tu hay là người đã tu cũng được học. Rồi nó về thích tâm theo trình độ của nó. Chứ không có bắt buộc như cái trường hợp ở thế gian. Cũng đồng nghe, đồng nhận, nhưng mà mỗi người với thích khác nhau. Cho nên bề trên làm việc, một việc cho tất cả mọi việc là vậy. Rồi nếu càng không vũ trụ mà đòi nhiều người làm nhiều việc lộn xộn, canh cãi cũng như ở thế gian. Ở thế gian trì trệ, nhiều người mà không hợp được một cái ý lành, rồi đâm ra tan vỡ mà thôi. Còn bề trên không, mọi người đều có trình độ thanh nhẹ hướng thượng hết, chung xây dựng một đường lối. Cho nên ngày hôm nay các bạn bước về thiền viện đây là chúng ta đã chung một đường lối, nói rằng xây dựng cơ đồ tâm linh của Thượng Đế, thì mọi người hướng về đó và đóng góp. Ngày nay mới có một căn nhà ngồi đây để đảm bảo được tâm. Mà kỳ thật chúng ta đã hướng thượng rồi, và tiếp tục hướng thượng và khai mở tới vô cùng, để chúng ta có nơi lớn rộng hơn để chứa nhiều anh em tỷ muội của chúng ta đồng học, đồng tiến, đồng xây dựng bàn bạc trong tâm thức của chúng mọi khán giả.
Hay ha, rồi tại sao lại cái thức khác nhau, đồng nghe, đồng nhận?
Mỗi người mỗi trình độ khác nhau, thầy nói mạnh là nhấn mạnh là cái trình độ khác nhau, cho nên có người nghe thì hiểu được rất sâu rất rộng, có người nghe thì không hiểu hoặc là hiểu nhiều khi dịch sai và làm sai luôn nữa, thì cái đó là trình độ không mua không bán. Nhưng mà khi mà thầy làm những cái khóa đó thì cái thời điểm đó thầy không có phân biệt nữa là trình độ nào cũng có thể tới nghe được hết, nhưng mà bề trên ban một lần thôi, một cái lời nói thầy ra cũng như cái sự sáng suốt ban xuống một lần thôi. Rồi cái người nhận á, tùy theo trình độ mà nhận, trình độ thấp thì khác, trình độ cao thì khác. Nhưng mà hình như có một cái clip khác thầy cũng có nói là thầy cũng ước muốn là có nhiều cái lớp theo trình độ, nhưng mà cái đó không có bao giờ thực hiện được, làm sao?
Có. Cái năm đó có anh Thắng.
Muốn chia ra nhiều cái lớp theo trình độ để dễ dàng, nhưng không có thực hiện,
không có làm được.
không có phương tiện hay gì đó.
Rồi, hồi nãy thầy có nói đồng học, đồng sửa đó, hay không?
Thì người nào bắt được cái gì thì là học đó, mình bắt được cái gì mình học, cũng nói một cái lời nói, một lời giảng của thầy. Nhưng mà tùy theo trình độ của mỗi người bắt được cái gì thì mình mượn cái đó để về mình sửa tâm, sửa tánh mình, chứ đâu có phải bắt cái đó về để chơi. Mình bắt được một câu nói nào đó, mình về mình lên, mình sửa tâm, sửa tánh mình đó. Bởi vì quan trọng mỗi lần bắt theo mình cái sai lầm gì mình bắt được cái đó, cái phước của mình.
Nha, có người nói với em, chị thấy cái đó chị thức tâm lắm. Là những người đó là có luồng điển nhẹ đó nha. Còn người nào mà không thấy gì hết, không phải. Người nào thấy có cái sự thức tâm. Cũng như trước đây em cũng vậy thôi, trước đây em học cũng cách đây 5-6 năm thì em cũng vậy, tuần nào mình nghe mình cũng thấy mình bị la, rồi mình thấy mình bị la là cái đó là không biết anh Bảo nói ai, nhưng mà mình thấy là nói mình, thì khi đó mình mới hiểu được là mình phải lúc nào mình cũng cố gắng mình sửa, chứ không phải là anh Bảo nói mình là mình không có vui, mình giận, cái đó là không phải. Mình nghe được, mình thức tâm mình sửa được, đó là những cái luồng điển là hiểu và sửa được. Còn nếu mà không thì sẽ giận, mà cái phản động lực rất là mạnh nha, có khi nó tự ái rồi nó giận rồi nó làm đủ chuyện hết. Cái đó nó sẽ căng lục trần, nó hay lắm ạ.
Ngăn chặn bước tiến của mình thôi, thì ra chỉ nhắc lại những cái lời thầy thôi, chứ đâu có dám nói gì ai. Ai có người nào biết tự thức người đó tự sửa thôi, chứ mình biết cái đường này là tự tu tự tiến. Nhưng mà nhiều khi những cái lời nhắc của thầy á, mình nghe mình phớt qua, mình không có bắt được. Ở đây có cơ hội để mình nhắc đi nhắc lại cho nó thấm hơn vậy thôi.
Thực sự cái này là chỉ có sự nhắc lại cho mình nhớ lại nhắc những cái gì, chứ không có phải là mình suy nghĩ về cái chuyện gì xa hơn. Có nhiều người nghĩ xa hơn thì đó, nó đi còn cái đường khác. Cho nên
họ nghĩ họ, mình cố ý mình nói họ, nhưng mà thiệt ra nhiều người mình không bao giờ mình nghĩ tới. Nhưng mà khi mà họ nghe nó, ủa sao nói chuyện của tôi, nhưng mà thiệt ra mình đâu bao giờ mình biết người đó có chuyện đó mà mình nghĩ tới người đó đâu. Cũng biết người nghe mà họ nghe một khi mình ghi âm lại á, những khi người ta nói ủa sao bữa đó nói chuyện của tôi, nó đâu, mình đâu có cố ý nói đâu. Thì những người nào người ta tự nhiên, người ta trong hoàn cảnh đó, người ta tự thấy, người ta tự thức, cái đó là mừng cho họ thôi, chứ mình đâu có, chỉ nhắc lại những cái lời khuyên của thầy thôi.
Dạ, có nhiều khi á, cái mình thấy được những người nào hiểu được cái giá trị á, thì họ sẽ quý, còn họ không hiểu thì họ sẽ tự rời thôi, tự họ phải tách rời họ thôi.
Bởi vậy thầy mới nói là trình độ không mua không bán là chỗ đó.
Dạ.
Một lời nhắc nhở, nhưng mà có người bắt được, có người lại khó chịu, thì cái đó là trình độ đâu có mua bán được.
Dạ. Cái luồng điển là thanh nhẹ đó, thầy nói luồng điển đồng với cái luồng điển thanh nhẹ thì nó mới hiểu được. Mà muốn như vậy là phải hướng thượng, mà muốn hướng thượng là phải niệm Phật thôi, chứ không còn cách nào khác. Mà không làm những cái bước đó thì khó mà có thể hòa vô một cái phần điển chung.
Đó là cái đồng thanh tương ứng đó.
Không có tương ứng được.
Không có tương ứng, không có cùng một bản chất, không có cùng một ý chí hướng thượng thì nó không có tương ứng.
Khi mình hiểu được cái giá trị thì mình sẽ quý nó lắm. Còn mình không hiểu giá trị, cái sự tự ái mình nó nhiều lắm. Tại vì cái đó là lục căn lục trần mà.
Cái đó mình lúc đó là mình không có tự chủ, mình để cho lục căn lục trần phát biểu, thì lúc đó nó đưa ra những cái ý kiến của nó. Mà nếu mà chủ nhân không có sáng suốt thì nghe theo nó vậy thôi à. Cái đó trình độ là ở chỗ đó đó. Có khi chủ nhân ông mà sáng suốt thì nói bậy bạ, rồi chủ nhân ông giảng lại. Còn nếu mà chủ nhân ông không có nắm vững thì nó nói đúng, đi theo nó luôn.
Trôi giạt, thầy nói trôi giạt luôn. Rồi câu tiếp theo ha. Đó, cái câu này dính nè. Sao nói đúng rồi gì? Dành cho những phần hồn điêu luyện thanh nhẹ. À, cái này khó nha. Câu tiếp tục anh Bảo nghe ha.
Ngày trở về với đấng cha lành thiên nhiên của chúng ta là một ngày hòa ca trong tâm thức vinh quang. Nếu các bạn cương quyết đi như vậy, chắc chắn phải đợi. Vì chúng ta từ tam thập tam thiên giáng xuống thế gian, chúng ta còn đi được. Mà từ đây trở về, chúng ta nải hà gì trở về quê xứ chúng cũ. Chúng ta có nhà, có cửa, có cảnh đình nguy nga, chứ không phải ở những căn nhà tạm bợ như thế này. Không có cư ngụ trong cái thể xác tạm bợ như thế này. Cho nên chúng ta hiểu rồi, chúng ta phải thức tâm. Và chúng ta thấy những người quá vãng là những người đã đi trước và đang liên tục tham dự kỳ đại hội Long Hòa sắp tới, dành cho những phần hồn được điêu luyện thanh nhẹ được dự hội nghị đó, thì chúng ta vẫn còn ở trong sự vơ vơ hiện tại. Và nếu chúng ta biết quyết tâm tu thì đến ngày đó chúng ta cũng có cơ hội kịp thời để nhận xét rõ những gì Thượng Đế đã ân ban tại thế và Thượng Đế muốn chúng ta trở về bằng cách nào. Cho nên các bạn đã thực hành cương quyết giữ lấy để đi tâm.
Dạ, tại sao thầy nói dành cho những phần hồn điêu luyện thanh nhẹ? Thầy có nhắc tới cái gì anh Bảo nhớ không?
Hôm qua là cái đó là cái định nghĩa của hồi hôm qua, chỉ quy hội những người nào mà thanh nhẹ thôi, chứ đâu có phải là mấy người nào mà trần trượt đâu có được dự hôm qua, phải không?
Cái đó một phần của hội hôm qua ha. Em chưa có nói ở đây là tại vì hội hôm qua nó là một đề tài nhiều chuyện lắm. Ở đây thầy nói đó, mình chỉ bàn ở đây thôi, chứ hội hôm qua nó nhiều chuyện lắm. Dạ, những cái phần hồn thanh nhẹ, đó là những phần hồn thanh nhẹ nha, còn cái tội nữa nha, có tội cũng có về đó nữa.
Mấy người tội cũng kêu lên phải không?
Dạ, cũng có những người tội, có tiên rồi nữa, có đủ thứ hết á. Từ từ ha, cái phần hội Long Hoa từ từ em cho ra.
Thầy chỉ nhắc cái những phần hồn được điêu luyện thanh nhẹ thôi hả?
Dạ, những cái phần hồn này là cũng từ những cái phần hồn rất thanh nhẹ mới đi được nha. Cho nên tại sao mình dùng bồi cái sự thanh nhẹ là vậy đó. Phải thanh nhẹ, lúc nào cũng vậy. Không có cần đem cái sự phức tạp, thì nó đừng có đem cái sự bận rộn vô cái nội tâm, nội thức của mình.
Nhưng mà nhiều khi mình chưa dự Long Hoa là mình đi mất rồi.
Ta kệ đi, cứ nuôi cái sự thanh nhẹ đi rồi từ từ. Trời cũng tính. Rồi câu tiếp theo ha. Tâm thức của chúng ta luôn luôn được gắn liền trong mỗi đêm thiền giác. Tại sao nói tâm thức của chúng ta luôn luôn gắn liền trong mỗi đêm thiền giác? Thì cái đó nói về cái gì? Giờ mình nghe kỹ ông thầy nói cái gì?
Ta đã từng ôm nhau tâm thức. Chúng ta không ôm nhau bằng sự giả tạo. Những người tu về vô vi là ôm nhau bằng tâm thức. Để chúng ta cảm động mà khóc vì vui mừng. Biết để chúng ta trở về cho các bạn. Quá mực, quá sung sướng. Và chúng ta đã ôm bằng bàn tay của hồn, không phải ôm bằng bàn tay của thể xác. Cho nên các bạn nên yên tâm. Và chúng ta đã xây dựng tâm thức trở về trong cái chân lý đồng hành tập tiến. Chúng ta không còn cái sự xa nhau. Và chúng ta không có bơ vơ nữa. Các bạn không còn mê tín nữa. Các bạn đã tự xây dựng để tiến hóa, các bạn đã dùng cái dũng chí sẵn có của các bạn để trở về với căn bản của các bạn. Thì chúng ta đã đồng ôm với nhau, tay nắm tay thực hiện cái cơ tiến hóa hiện tại do Thượng Đế ấp ba, và bánh xe tiến ra qua không ngừng, bánh xe tiến qua không chờ đợi chúng ta. Cho nên chúng ta phải cố gắng đi cho sự thanh tịnh. Không bao giờ chờ đợi chúng ta đâu. Bánh xe tiến qua tiến là tiến, là sắp đặt rồi. Mà ngày nay chúng ta không tiến thì chúng ta bị bỏ rơi mà thôi. Cho nên tâm thức chúng ta nhận định nhiều. Nhiều vị thiên liên đã đến đây ủng hộ chúng ta. Trong lúc thiền ban đêm cũng đánh thức tâm thức của chúng ta. Và những chuyện lạ đã xuất hiện cho chúng ta thấy rằng hồn bất diệt. Những người đã đóng góp cho chúng ta biết thiên cơ nữa kìa. Vi vã quá vô cùng, đại phước vô cùng cho khối vô vi. Mà nếu chúng ta còn trì trệ và không chịu hành chuyển nữa, không có đổ lỗi cho một ai để bằng đổ lỗi cho chúng ta. Cho nên hôm nay tôi rất vui mừng, sự cảm động của các bạn cũng là tâm thức vui vẻ và được tư ngộ trong tâm thức của tôi. Cho nên ngày mai là ngày tôi lên được để tạm biệt về đời. Tâm thức của chúng ta luôn luôn gắn liền trong mỗi đêm chuyển ra. Cảm ơn tổ chức và sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Cuối cùng thầy mới nói nghe anh Bảo, tại sao? Bảo nhớ không?
Cuối cùng thầy mới nói là mỗi đêm mình thiền đó là mình tâm thức của mình gắn liền ở trong cái đêm thiền của mình, đó là cái luồng điển của mình đó. Nó hội lại hướng thượng cùng nhau, nó hướng thượng đó, thì lúc đó cái tâm thức mình được gần nhau nhưng không có xa nhau. Tại vì lúc đầu thầy nói mình ôm nhau bằng tâm thức chứ không phải ôm bằng cái tay của mình.
ôm bằng phần hồn đó, bằng tay phần hồn á.
Bằng tay phần hồn, xây dựng tâm thức, đồng tu, đồng tiến, tay nắm tay á. Nhưng mà thầy nói cái quan trọng ở trong này là thầy nói bánh xe tiến hóa không chờ đợi chúng ta. Cái cơ hội nó đến mà mình không có nắm bắt theo kịp là mình bị rơi rớt. Cái bánh xe tiến hóa nó vẫn quay, nó vẫn tiến. Nhưng những cơ hội của mình đó là cái do cái bánh xe tiến hóa đưa đến cho mình đó, mà mình không có bắt được, mình không có nắm, mình bị rơi rớt. Mình sau đó mình không có theo kịp nữa.
Rồi, câu tiếp theo ha. Tà thuyết là gì?
Xin chào thầy. Có một câu hỏi còn mình thắc mắc. Con nghe nói rằng cái thời mặt ngoan này đó là thượng đế có ân xá ở địa ngục thì các phần hồn ấy lên. Thì bây giờ con thắc mắc là những người mà đang chết bây giờ đó mà họ không có cái phần phước đức, vậy thì họ đi xuống địa ngục mà địa ngục đã mở cửa rồi, vậy thì họ đang ở đâu? Thì mình thấy là cái gì nữa còn?
Con nghe nãy giờ cái luật nhân quả không? Mình không có làm, mình không có giúp ai được cái gì hết. Mình nói dốc thì có chứ giúp ai. Mình lại tu đi. Con mấy chục năm rồi, con đi học cái chuyện giúp người ta, con giúp được ai? Không giúp được ai hết. Tự gạt mình thì có, không giúp ai. Bây giờ mình hiểu cái thực chất của chính mình, có thể phát triển thanh tịnh, sáng suốt để ảnh hưởng người khác, cũng như mình làm một việc cho tất cả mọi người thì không bị lường gạt và không bị phỉnh vờ nữa, thì tâm thức nó sẽ sáng suốt hơn. Còn những người người ta xuống địa ngục có cơ hội học hỏi để tiến hóa, địa ngục không phải chỗ xấu, vì tâm làm thân chịu tới đó là chỉ nhận tội và tiến hóa mà thôi. Chuyện của ông trời làm, Chúa làm, không phải người thường làm đâu. Không có ai người thường có thể làm cái địa ngục được. Ngoài ông trời không có ai có thể làm cái địa ngục được. Nghiêm minh để con người trở về với trật tự, để tự tránh sự gian dối trong nội tâm và tiến hóa. Trong cái chỗ đó là chỗ hư, chỗ tốt. Ở đời ham vua, ham vui nói xuống địa ngục họ buồn, tại vì họ ham vui. Mở hay đấm, cái đó cũng quyền của Thượng Đế. Cho mọi người học tùy theo cái cơ hội, cái duyên nghiệp của họ. Nhẹ mới cho, chứ còn nặng mà mở lung tung lên đây nó cũng giết người, nó hại người ta. Ở xứ Mỹ con thấy một người nó có thể giết cả mười mấy người để ăn thịt cũng có nữa. Người nó cũng hiểu điều lành mà tại sao nó làm toàn là điều ác. Nhưng những người đó nó phải ở chỗ nghiêm minh trừng trị nó, thì kỳ sau nó mới đỡ được. Cho nên đâu đó nó có luật. Tại sao mình cũng lo đông người như thế này mà không biết cái luật nhân quả thì khó sống. Tâm làm thân chịu. Nhớ câu này thì con không có lo bao đồng nữa. Lo bao đồng con mang bệnh, hư tim hư óc. Tại lo chuyện bao đồng không, chuyện đâu vào đâu hết. Chuyện của chính con cũng đâu có lo. Là chuyện người ta mà nó không được, không thành, rồi bực bội đâm ra sân si, gây gỗ người này người kia người nọ, làm tai hại xung quanh, đó kêu mình tà thuyết, không phải chân giác. Còn tu thanh tịnh để chân giác, cái đó là quan trọng.
Anh Lão nhớ cái chị này không? Chị này chỉ tu thêm một cái... chỉ là tu hay một cái đạo em không có nói ra ha, nhưng mà chỉ bị đủ chuyện hết, bắt đầu vô cái pháp này là chỉ đủ chuyện hết, tại vì chị bị người ta dồn ép là do chị cũng hướng ngoại quá nhiều đó, chị khổ dữ lắm đó, tại vì chị cứ chạy theo người ta không, sau đó chị bị dồn ép quá, chị qua đây chị gặp thầy, rồi tới mấy năm sau tới lúc này thầy chỉ cũng phải quan tâm cái chuyện của ngoài đời đó, thấy không, vô thầy thì luyện rồi đó, thầy luyện quá trời luyện luôn mà tới đó mà vẫn còn. Năm nay là năm, em nhớ như năm 94 rồi đó. 94 mà vẫn còn á, năm 94 mà vẫn còn á, vẫn chưa xong á. Không biết sau này thế nào thôi, nhưng mà vẫn còn nhiều chuyện lắm. Cho nên thầy mới la chỉ cái chỗ tà thuyết đó. Anh Bảo nói thêm tà thuyết. Anh Bảo nói luôn đi, nãy thầy có nói đó. Thì lo chuyện người khác đó. Thì lo chuyện người khác thì nó sẽ dẫn ở nào đi nào không có hay. Khi mà mình lo cái chuyện của người khác mà mình làm không có được á, thì tự động nó sẽ dắt mình đi. Và cái bực bội sân si nó trở về với mình, tại vì mình gây gổ với người này người kia người nọ đó. Cho nên thầy mới nói là khi mình tu thanh tịnh á, trơn giác, thì nó có đó mới là đúng. Còn mà đi theo, chạy theo cái này, chạy theo cái kia, mà nó làm cho cái óc mình loạn đó, thì nó không có hay. Thì khi đó nó tạo thành cái tà thuyết.
Chuyện bên ngoài đó.
Và tà điển cũng vậy. Khi mình ngồi thiền mà mình phóng cho người này, phóng người kia là, đó là tà điển rồi. Ha? Cái tà thuyết cũng vậy. Lo cái chuyện người khác mà mình lo của mình chưa có xong.
Vậy là cho mình ha.
Dạ, thầy kia mình trở về với mình là vậy đó. Trở về cái phần hồn của mình. Rồi. Em sẽ cố gắng kết thúc thêm hai câu nữa ha. Câu thứ nhất. Học ngu, độ ngu và giải ngu của Đức Di Lạc là như thế nào? Cái này có anh Bảo nè, em nhớ vậy.
Ngài mới được an.
Để em cho thấy hình đi.
Kính thưa thầy, thầy đã giảng là Đức Di Lạc cười vì ngài đã thấy được sự ngu muội của chính ngài. Như vậy cái ngu muội của Đức Di Lạc là gì?
Ngu muội của Đức Di Lạc là Đức Di Lạc nhờ thấy được sự ngu muội của ngài, ngài mới tiến được vô cùng ngày hôm nay. Các nơi đều có ngài. Là nhờ ngài phát giác được sự ngu muội của ngài, ngài mới bằng lòng tu sửa, buông bỏ tất cả và hướng thiện. Ngài mới được an lạc mà mở nụ cười chê bai lấy mình chứ chả dám chê bai ai để tiên mà thôi.
Dạ, những cái ý của câu hỏi này là các bạn đạo nêu lên là muốn hiểu rõ coi cái ngu muội của Đức Di Lạc là gì, vì Đức Di Lạc đã tu đến trình độ đó và cái ngu muội đó chắc khác gì cái ngu muội của người thế gian như thế nào.
Cho nên đã nói rằng cảnh trời là vô cùng tận. Thượng Đế là vô cùng tận, tiến hóa vô cùng, sanh tử luân hồi, không ngừng nghỉ, sanh trụ hoại diệt không ngừng nghỉ. Đó. Cho nên cái ngu của ngài tùy theo trình độ tiến hóa của chính ngài. Mà ngày hôm nay chúng ta ở đây tu ở đây, chúng ta cũng thấy rõ cái ngu của chúng ta. Tùy theo trình độ của chúng ta. Và khi mà phát giác ra cái ngu rồi là các bạn mới là thấy rằng, thế ra đường đi tôi là vô cùng. Không nhờ cái ngu, không dựa đến căn bản của cái ngu làm sao các bạn tiến tới vô cùng được. Mình thấy mình ngu mình mới sửa, sửa hoài, sửa không hết, sửa hoài, sửa không ngưng, mới tiến tới sự sáng suốt. Từ cái ngu, phản ảnh của cái ngu là sự sáng suốt của ngài. Nhưng mà không có nhờ cái ngu làm sao ngài tiến tới sáng suốt. Mà ngài xuống thế gian để làm gì? Để học ngu và độ ngu và giải ngu. Thấy chưa? À, ngày hôm nay chúng ta xuống thế gian đây làm gì? Học ngu, độ ngu và giải ngu. Học ngu ở chỗ nào? Các bạn từ nhỏ tới lớn ra người ta phỉnh gì nghe cũng hay hết, cho ăn gì cũng thích hết. Rồi đau bụng nghe là sợ thấy mình ngu, sửa đi. Sửa rồi sáng suốt, bữa sau mình mới ngừa được. Thấy chưa? Rồi bây giờ nó ra thấy tình duyên này kia thích, tôi không yêu được cô đó, tôi chắc tôi tự tử. Nhưng mà biết cô đó hình nộm cũng như tôi, cũng xương cũng thịt, nhưng mà không yêu cô đó không được. Từ cái ngu đó nó đem tới sự thanh tịnh và sáng suốt. Rồi từ cái ngu đó nó đem cho tôi sự dứt khoát buông bỏ trần tâm. Đó. Cho nên mọi thử thách đều tiến hóa. Cho nên Đức Di Lạc đã cho chúng ta là ngài, ngài là chúng ta đồng nhất thể trong tiến hóa, di thiện thôi lạc. Hướng về thiện thì chúng ta sẽ thấy cái sự lạc quan rõ rệt thể hiện trong tâm thức của chúng ta. Thấy không? Cho nên ngu, Phật cũng nói ngu, nghe khùng nói đây. Những người tu sáng suốt chừng nào phải nhìn nhận mình là khùng, mình mới gánh vác. Càng gánh vác thì càng dũng mãnh. Các bạn làm cha mẹ ở thế gian, các bạn thấy các bạn ngu không? Nhiều khi con nó cũng chê các bạn ngu, bạn ngu quá. Nhưng mà nó quên rằng nhờ cái ngu của ba, nó mới được hay ở ngày hôm nay. Nó mới có bằng cấp cao mà nó không hay. Nhờ cái ngu của ba nó. Nhưng mà ba nó ngu trước nó sẽ ngu sau. Khi nó biết được cái ngu rồi, nó không còn ngu nữa và nó không còn bị tiêu diệt nữa, mà nó luôn luôn sáng suốt và không có ngu muội nữa.
nhờ cái ngu để nó tiến tới vô cùng. Nếu không nhờ cái ngu là lấy cái gì thúc đẩy chúng ta tiến tới vô cùng. Thấy chưa? Nhờ cái ngu mới đẩy lui về thanh tịnh. Không có cái ngu làm sao chúng ta chịu rút lui về thanh tịnh. Ai ta cũng hơn hết làm sao ta chịu lui về thanh tịnh. Ai chúng ta cũng hơn hết thì ta chỉ có rước động mà thôi, làm gì có tình. Cho nên người tu của vô vi thấy rõ cái ngu của mình. Đấng Di Lặc thấy rõ cái ngu của Ngài. Mà kể cả Thượng Đế cũng nói. Bởi vì nhỏ nhất của Ngài và lớn nhất của Ngài.
Câu này của anh Bảo đó, anh Bảo nói nha. Đố anh Bảo nói. Học ngu, độ ngu và giải ngu của Đức Di Lạc.
Thì ông Di Lạc thì ông nhờ ông thấy ông ngu cho nên ông biết là cái sự tiến hóa là nó vô cùng tận. Cho nên không ngừng nghỉ, cho nên ông mới ông vui là nhờ ông phát giác được cái ngu của ông. Mà ông học cái ngu để ông đi độ trần đó là cũng đang học ngu đó. Thấy mình ngu á, mình mới tìm hiểu, mình mới tiến hóa lên. Còn mình thấy mình khôn là mình đứng tại chỗ rồi, mình đâu có thiệp theo kịp cái bánh xe của tiến hóa. Thành ra mình tu là mình cần cái sự thức tâm để thấy cái ngu của mình, rồi mình mới sửa tiến, rồi mình mới vượt khỏi cái đó. Chứ nếu mà mình thấy mình giỏi á, thì mình đâu có tiến theo kịp cái đà tiến vô cùng của bánh xe tiến hóa được. Thì ông thầy nói những bậc mà tu thanh nhẹ thì xuống đây là học ngu, đi độ người ta tu là đang học ngu, rồi độ ngu rồi mới giải được cái ngu rồi mới tiến lên.
Trong cái này thầy nói sao, giải ngu chỗ nào mà độ ngu chỗ nào?
Thì giải ngu là mình nhờ mình làm vậy mình mới không có ngu được. Độ ngu là mình bị học bài rồi mình mới kêu là độ ngu, hết ngu.
Rồi em tóm tắt lại nha. À, mấy chục năm sau anh Bảo nhớ nhiều đó là cũng tốt rồi đó. Học ngu, học ngu là học chỗ nào? Thầy có nói đó, mình thấy mình ngu mình sửa đó, thì mình không có ngừng tiến tới cái sự sáng suốt là mình học cái ngu, mình thấy cái ngu của mình. Có nghĩa là cái gì có ai phỉnh mình cũng nghe, nếu mà mình không học cái đó thì ai phỉnh mình cái gì cũng nghe ha. Còn mình ngu mình sửa thì cái sáng suốt đó mình tới được với mình. Mình ngừa được những cái sự ngu muội của mình ha. Rồi bây giờ cái giải ngu là thầy nói là thấy được cái hậu quả là mình sai đã làm mới giải được ha, là thì ngưng liền là phát giác được đó, là thấy đường đi đó.
Đội ngu là sao?
Giải trước chưa xong. Giải ngu có nghĩa là mình thấy được cái hậu quả mình làm sai thì mình ngưng liền, phát giác ra liền, mình thấy cái đường đi của mình là vô cùng để mình sửa hoài nó không có hết, là mình mới tiến tới cái sáng suốt được, cái phản ảnh được cái ngu là cái sáng suốt của Ngài đó. Thầy nói nó phản ảnh cái ngu là sáng suốt của Ngài. Ghê gớm không? Đó là cái giải ngu của ổng đó. Mà cái độ ngu của ổng là cho người kế tiếp, cho quần sanh. Khi mà ổng dứt khoát buông bỏ cái trần tâm đó, là Ngài lạc quan rõ rệt đó, thiện trong tâm thức đó. Ha? Chê bai lấy mình đó. Cho nên ổng cầm, ổng cười hoài đó. Ông Di Lạc ổng cười hoài đó. Phát, chê bai lấy mình đó.
Phát giác cái ngu của ổng cười.
Đó, ha? Học ngu là học được, mình thấy được cái sai của mình sửa, mình ngưng, mình không có tiến, mình ngừng, không có ngừng tiến hóa ha. Mình để mình tới cái tiến tới cái sự sáng suốt. Còn giải ngu là thấy cái hậu quả của mình, là thấy mình sai rồi mình ngưng liền, mình phát giác được, mình thấy cái đó là cái đường đi của mình là vô cùng, mình tại sao mình không biết, mình sửa, mình phải sửa hoài thì mình mới sáng suốt được. Tại cái phản ảnh cái ngu á là cái sáng suốt của ông Phật Di Lạc, rồi khi đó ông mới độ được cái người kế tiếp cho quần sanh. Khi mà ông dứt khoát buông bỏ cái trần tâm thì lúc đó ông mới lạc quan được, ông hướng đi về rõ rệt cái thiện của ông trong cái tâm thức của ông. Ông chê ba lấy ông, cho nên ông cười hoài cái nụ cười của ông đó. Ha, học ngu, độ ngu và giải ngu. Vương Phật là vậy ha. Rồi câu tiếp theo, sắp sửa hết nha. ráng, thật sự nó còn nhiều lắm nha. Tại vì tồn động mà. Rồi, muốn học đạo thì lấy gì? Thì cái gì? Thấy học đạo thì lấy cái gì để học? Cái này ở em nhớ là ở Kinh A Di Đà.
Từ năm qua chúng ta đã vượt qua, năm nay nó lại đến với chúng ta. Thì chúng ta phải nhìn xem nên tự trói buộc mình hay là không, hay là buông bỏ để giải thoát, để trở về với nơi chánh giác của nội tâm mà chúng ta đã hằng mong muốn. Làm sao giải thoát? để tôi trở về với chính tôi. Tôi hiểu căn bản của tôi, do đâu đến đây rồi sẽ về đâu, để tránh những sự lầm lạc nhồi quả tại thế. Mà nuôi dưỡng phần dũng mãnh thanh tịnh trong chu trình tiến hóa không ngừng nghỉ của bề trên đã ân ban và giúp đỡ triền miên 24/24 giáo dục tôi, cho tôi mang thân xác tạm bỡ này trong kích động và phản động thử tâm tôi, đẩy tôi đưa về sự thanh tịnh giải thoát. Mà tôi đã làm được bao nhiêu? Nhân ngày đầu năm của năm 1986, chúng ta kiểm thảo lại, kiểm soát lại những hành động của quá trình. Chúng ta đã thao gỡ được bao nhiêu? Hay là chúng ta gây thêm rối trong nội tâm? Cái bản chất đen tối của chúng ta có vun bồi không? Hay là tự nó hạ gian? Cho nên duyên lành đến với chúng ta, chúng ta có cơ duyên đời lãnh đạo sự tiến triển của đời. Ngày này hôm nay chúng ta lại có sự tiến triển của đạo tâm. Muốn học đạo thì lấy gì học? Dụng tâm học đạo. Tâm chúng ta ở đâu? Trong tâm chúng ta đang quản lý, bị quản lý bởi thể xác, bởi lục căn lục trần này. Nó bao vây chúng ta, nó đòi hỏi, nó kích động, nó tạo sự si mê, làm cho chúng ta bấn loạn và không tự tiến được. Ngày hôm nay chúng ta tưởng bề trên, chúng ta biết chúng ta có nguồn cội, chúng ta biết chúng ta có nơi thanh tịnh, chúng ta biết chúng ta có quyền tự giải thoát, thì chúng ta phải tự đi. Cho nên trong cái lúc đi đó, ai là người đi? Cái gì sẽ đi? Tâm thức chúng ta tự đi. Tâm thức muốn đường đi, phải dứt khoát thất tình lục dục trong nội tâm của chúng ta. Cho nên các bạn về đây tham dự cái khóa tu học này, ghi chép trong đầu năm của 1986, các bạn phải ý thức rõ ràng. Những sách vở để trên bàn này không nhiều thì ít, các bạn cũng nghe và cũng đọc qua rồi. Nghịch đời mới về đạo. Tâm chúng ta phải giết bỏ tất cả những trần tâm si mê kích động mà chính mình đã tạo cho chính mình. Nhân hậu chúng ta mới có cơ hội học và tiến. Nếu không thì tự giam mình và rút thêm nhiều rút trói buộc lấy tâm thức.
Trời, anh Bảo nói đi, học đạo thì lấy cái gì để học?
Dụng tâm để học đạo. Dụng tâm học đạo. Cái gì nữa?
Tâm là gì? Tâm gì?
Tâm đạo.
Tâm đạo nằm đâu?
Nằm đâu á?
Đúng rồi, phải nói cho rõ anh Bảo. Nói lại đi anh Bảo.
Phải dụng tâm học đạo là dụng tâm đạo đó. Tâm đạo là trung tâm bộ đầu đó. Thì muốn nói gì nói tiếp đi.
Tại sao mình phải dụng tâm học đạo?
Phải dụng tâm chứ, dụng tâm phàm sao học đạo được. Phải dứt bỏ trần tâm mới học đạo được chứ. Mình
đúng ông, rồi
mình ông cái trần tâm nặng trược mà si mê động loạn đó, làm sao mình học đạo được? Cái đó mình đã có ngoài đời rồi. Thành ra mình bước vô đường đạo phải dứt bỏ trần tâm, thì mình hướng về cái chân tâm ở trên đỉnh đầu của mình, mình mới nghe đạo, mình mới hiểu, mình mới nhớ, mình mới thực hành được. Chứ nếu không mình đâu nghe, nghe không hiểu, hay là dịch sai, hay làm sai thì còn nguy hiểm hơn nữa.
Cho nên dùng cái tâm thức của mình là, cái tâm thức của mình là cái phần hồn của mình, phải dùng trung tâm điển quang mình mới làm được cái chuyện đó. Mình mới có nhịn nhục.
Chân tâm học đạo.
Dạ, mình mới kiên nhẫn được. Còn nếu không thì mình sẽ bỏ giữa chừng, tại vì thấy nó không có giá trị. Cho nên mình muốn thích thì mình học, mình không thích thì mình không học. Vậy đó. Còn đúng, nếu mình dùng cái chân tâm thì khác.
Mình không thích thì mình nói nó là lý thuyết.
Vậy thôi. Còn nếu mà mình biết giá trị thì khác.
mình biết đạo là vô cùng, là đương nhiên là mình phải học, và nếu mình là người tu là mình phải đi học đạo ở dưới thế gian, mà có cơ hội học đạo là mừng lắm, mà không phải chờ, không biết chừng nào mới được lên trên học đạo bên trên, mà đi xuống dưới địa ngục là càng không có nữa. Đây là cơ hội cuối cùng để nghe pháp mà thầy nhắc rồi.
Hình như tuần sau có cái câu nói về cái vấn đề mà đi ngang địa ngục á, hay lắm. Nên nữa cái câu đó em đã làm rồi mà em quên, không biết tuần sau thì phải. Rất là hay, cũng cái lời nói của anh Bảo đó, tuần sau sẽ có. Cái câu kết thúc cuối cùng ha. Định luật nó sẽ lôi cuốn với nhau trong cả càn khôn vũ trụ. Là lôi cuốn như thế nào? Mình phải nghe kỹ nha. Là cái câu kết thúc của mình ngày hôm nay.
Những kỳ thật chúng ta muốn tìm cái gốc âm dương. Ngay sự hiện diện của thể xác của con người là đại diện của càn khôn vũ trụ. Chúng ta đã phân tách rõ ràng và đã nghe rất nhiều. Đàn bà nữ giới bên ngoài là luồng điển dương, bên trong là luồng điển âm. Mà nếu bên ngoài mà gia tăng luồng điển dương đó, thì con người nó trở nên nhõng nhẽo. Thấy không? Tranh phân tha son đủ chuyện nhõng nhẽo. Nói chuyện nhõng nhẽo hết sức vì nó muốn thu hút cái điện âm ở bên kia, của bên ngoài. Cho nên nam nữ gặp nhau ở thế gian, người nam luôn luôn thấy sự mềm dịu và nhõng nhẽo mà chạy theo. Thấy chưa? Rồi quỳ lại cho được, cưới cho được, về nhà nó lại bớt dương khí đi, nó lại trở nên điều hòa quân bình, nó không thèm ngó nghĩ tới nữa, chàng giận. Thì chúng ta thấy cái định luật âm dương nó lôi cuốn với nhau trong cả càn khôn vũ trụ, qua qua lại lại không dứt khoát, chứ tạo khổ cho nhau. Cho nên nam mới thức tâm. Tôi nói thiệt với bà, không có mái tóc bà chắc gì tôi cưới bà đâu. Lúc đó đổ thừa tới mái tóc. Ngày nay gặp tới bà cãi đúng tung, tôi nhức đầu, tôi không muốn nghe nửa đêm, tôi không muốn nghe tiếng nói của bà nữa. Có như vậy không? Có, chịu không nổi. Nó như dê kêu. Mà trước khi tôi yêu bà thì tôi không nghe được tiếng bà, tôi ngủ không được. Âm dương lên quanh, mình thấy rõ không? Cho nên càng ngày càng tìm chân lý mà không ra chân lý, tức buông bỏ, giận hờn, xa cách. Bỏ vợ rồi mới buồn. Hồi nào mình đi cầu cận, ngày nay mình bỏ, cho nó nhớ hoài. Hồi ra tòa mình ký một cái thiệt mạnh, rồi bây giờ cho nó nhớ hoài. Thì thấy cái sự liên hệ của âm dương, nó lăng quăng suốt đời của con người, suốt kiếp con người. Nhưng mà đâm ra mới đi tìm chân lý. Tại sao tôi ghét bà, tôi ký bà, tôi bỏ con bà, mà tôi nhớ bà hoài, tại sao? Đó, chúng ta đang sống trong luật trời mà không thấy. Không thấy cái ông tơ bà nguyệt ở bên trên đang nắm cái quyền đó. Xoay một chút dưới này nhớ nhung vô cùng. Mà xoay một chút thì dưới này cãi lộn tưng bừng. Cho nên chúng ta mới truy tầm chân lý. Truy tầm cái nguồn gốc. Tại sao? Tại sao tôi yêu người này mà không yêu người kia? Tôi mới coi tuần hát là tôi mua bông dân cô đào rồi. Mà cái ông chồng cổ lại bỏ cổ. Mà tại sao tôi thương cổ? Cái kỳ vậy. Cho nên bác tiên làm việc không ngừng nghỉ để dẫn tiên tâm linh đụng chạm và tự thức. Lúc đó âm ra âm, dương ra dương, tìm con đường tu học cải tiến và để tìm nguồn gốc, và không bị hoại nát nữa, không bị hư hao như cảnh chúng ta. Âm ở thế gian rờ được mó được là âm,
dương là làm ngay cả
thức thăng hoa, giải quyết nhanh chóng. Đó là phần dương.
Rồi, cái định luật gì mà nó lôi cuốn trong cái càn khôn vũ trụ này? Nó lôi cuốn là nó lôi như thế nào?
Định luật âm dương hả?
Đúng rồi. Tại sao nó lôi cuốn, mà nó lôi cuốn bằng cách nào?
Nam nữ nó thu hút nhau.
Đúng rồi, nó dính nhau á. Nó dính nhau.
Thì ông tơ bà nguyệt xoáy trên cái này nó quện với nhau liền.
Nó qua qua lại lại hoài, nó không có dứt khoát. và nó cũng cứ tạo khổ cho mình hoài. Ví dụ như mình thương người đó, rồi mình nhớ người đó, đó là cứ qua lại gì đó. Mình giận rồi năn nỉ, rồi hết giận vậy đó. Đó là cái định luật lôi cuốn của nhau, của âm dương. Nó qua lại mà nó không có dứt. Cho nên người này thương người kia là vậy đó. Đó là cái định luật mà nó lôi cuốn hay là nó lăng quăng suốt kiếp con người mà không có rỡ ra được. Cái đó là do ở phía trên mình không biết cái luật trời, có ông Tư Bảo Nguyệt nắm cái quyền đó. À, cái sự lôi cuốn đó là cái sự lôi cuốn dính nhau mà qua lại không có dứt khoát, và nó lăng quăng hoài suốt cái kiếp con người. Nhiều khi mình nói A, người kia nói B, rồi họ giận rồi mình cũng phải đi năn nỉ. Không năn nỉ nó bỏ đói. Mình nói nó yes, mình nó nói no. Nói quy, nó nói nông. Nó vậy đó, nó cứ qua lại hoài. Lúc làm cho mình lẫn quẩn hoài. Nên cái dòng lẫn quẩn nó cứ tiếp tục như vậy hoài. À, đó là định luật, đó là định luật lôi cuốn âm dương trong cái càn khôn vũ trụ này. Ở bên ngoài cái càn khôn vũ trụ nó cũng có cái đó nữa. Rồi. Có chứ, nhiều lắm, nhiều giới lắm nha. Nhiều giới lắm, trong càn khôn vũ trụ này có nhiều giới lắm. Giữa giới, vong linh nó cũng có, thiên liên cũng có. Tới cái cõi, thầy nói tới cái cõi bồng lai vẫn còn.
Qua khỏi bồng lai là hết.
Hết, qua hết bồng lai là hết. Thế tới tiên giới vẫn còn nha, vẫn còn giận hờn. Thầy nói là vẫn còn, cái gì? Thầy nói là vẫn còn nhờ đỡ, vẫn còn ông bà, vẫn còn xưng danh, vẫn còn nhờ đỡ nha, cái vẫn còn nha. Vẫn còn âm, vẫn còn dương. Cho nên nó vẫn còn chỗ đó, cho nên dễ bị đọa là vậy đó. Tiên vẫn bị đọa mà.
Chưa thoát khỏi không gian, không thời gian.
Chưa thoát khỏi, cho nên tiên vẫn còn vướng vào cái chuyện này. Ha? Trên càn khôn vũ trụ này nó có nhiều chuyện lắm, nó dứt khoát. Chưa có được. Rồi, em xin kết thúc. Xin cảm ơn quý bạn đạo, anh Bảo tiếp tục.
Cảm ơn Elise. Rồi, bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Tuệ Giác. Tuệ giác sửa mình tu tiến hóa, bình tâm học hỏi sống thật thà. Trời cao thanh tịnh tình ban chiếu, thực hành thanh tịnh nhận tình thương. Lương Sĩ Hằng. Ha, từng ngày thầy cho học bài cao quá ha. Nói tới tuệ giác mình với ông tới. Giờ cái này cũng có nhiều clip ha. Giờ bạn đạo nói trước đi, tuệ giác là cái gì? Các ai có hiểu nhớ được cái định nghĩa chính xác của tuệ giác là gì không? Mà nó mở, cái gì mở trước tuệ giác và nó mở ở đâu? Rồi, giờ không ai hỏi thì cho nghe đi.
Để chúng con phân biệt được thêm, còn trí thức thì chỉ có tôn sửa pháp lý vô vi là thực hành, khai mở tâm trí, là xoay hồn, tập trung trí chân mạng. Chúng ta chứng minh nó mở ngay trung tâm giữa trái, là cái trí chúng ta ngày càng mở, hiểu sâu hơn, mở rộng hơn, xét rõ ràng hơn, không có loạn thuyết. Cho nên các bạn tu lâu nhiều khi nó hút ngay chỗ này kêu bằng tuệ giác. Nó nói cái chuyện gì ở xa thì xa, mình chút tâm nơi đó thì nhìn thấy công việc cũng được mấy chục phần trăm, nó làm sao rồi bớt lo.
Thầy nói là cái tuệ giác nó mở ở trung tâm giữa trán. Khi mà nó mở cái đi, chỗ đó rồi đó, thì mình, thầy nói là có thể thấy xa được mấy chục phần trăm, giải quyết được công chuyện, nó bớt lo. Một cái trình độ là trình độ của ông Phật rồi. Mình trước khi mở cái tuệ giác á, thì nó mở cái trực giác trước ở trung tâm chân mày, rồi nó mới đi tới cái tuệ giác. Rồi nghe thêm một cái clip nữa đi.
Kính thưa thầy, mặt tròn quay là tu tốt, có kết quả hay vì có tạng mộc tròn. Bạn đạo hay ca tụng người nào tu được chán vồ ra như các tượng Phật trong chùa, con thấy chán thầy không có vồ hay u gì, mà đâu khác gì Phật.
Tôi có chứ, chú ý đi thấy, khi mà tôi đâm người mà tôi định một cái là ở đây nó phải vồ ra. Có luồng điện đó, những người nào cũng có, như vậy đầu xương hồng nó cũng có cái đó đó. Nhờ nó tu nó cũng có đó. có dấu hiệu đàng hoàng á. Ở đó cái tuệ giác nó mới mở. Cái tuệ giác mở là mình nhìn xa lắm, bất cứ chỗ nào mình phóng điển tới cũng được. Tráng mà nó mở cái ngay trung tim chỗ này là thượng trí, không bao giờ có ác ý, mà chỉ cứu độ giúp đỡ bất cứ những cái gì bất trắc của người mà mình gặp phải.
Rồi Ly có gì nói thêm về tuệ giác không?
Tuệ giác đó, hồi nãy tại sao em nói để em để lại cho cái câu tuệ giác đó. Rồi cái câu hỏi có dính tới huệ. Thì cái clip này anh bảo bây giờ em phải cho coi hình để em sẽ chỉ dễ hơn ha. Tại nãy anh bảo cho nghe tiếng mà anh bảo quên nghe cho coi hình. Anh bảo tắt bên anh bảo này.
Kính thưa thầy, mặt tròn quay là tu tốt, có kết quả hay vì có tạng mộc tròn? Bạn đạo hay ca tụng người nào tu được chán cổ ra như các tượng Phật trong chùa, con thấy chán thầy không có cổ hay u gì mà đâu khác gì Phật.
Tôi có chứ, chú ý đi thấy khi mà tôi đâm người mà tôi định một cái là ở đây nó phải bồ ra, có luồng điện đó, những người nào cũng có, như vậy đầu xương hồng nó cũng có cái đó đó, nhờ nó tu nó cũng có đó, có dấu hiệu đàng hoàng á. Ở đó cái tuệ giác nó mới mở. Cái tuệ giác mở là mình nhìn xa lắm, bất cứ chỗ nào mình phóng điển tới cũng được. Tráng mà nó mở cái ngay trung tim chỗ này thượng trí, không bao giờ có ác ý, mà chỉ cứu độ giúp đỡ bất cứ những cái gì bất trắc của người mà mình gặp phải.
Rồi giờ em nói lại ha. Cái tuệ giác là đi bắt đầu từ khi khai mở đó. Cái bản thể mình bắt đầu khai thông hết rồi đó ha. Khi mà mình khai thông tất trùng la võng đi tới đốc mạch, từ tới năm đốc tương thông đó, thì cái chỗ này cái trực giác nó nằm đây. Cái trực giác thì nó nằm ngay cái chỗ này là nó bắt đầu nhúm đó, thầy nói đối với thầy ấy nha. Thì nhúm nó nặng. Sau cái nặng trì đó đó thì bắt đầu từ từ đó bắt đầu nó bắt đầu khai mở. Khai mở thì ổng cũng có thể ổng biết được giác cái chuyện đó, ông biết được nó sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng mà khi ông đi lên tới cái tuệ giác, ông lên tới đây, để ý hai chỗ này của ông nè, anh bảo để ý không?
Cái đâu?
Chỗ này nè. Hai chỗ này của ông nổi lên nè. Là cái gì anh bảo nhớ không?
Cái này là thượng tọa hả?
Hai cái chân phần này của ông là do cái phần mà cái phần mà dòng điển của Đức A Di Đà của ông là nằm vậy nè. Ông cho hai cái dòng nghe nhớ không? Thì cái chỗ này của ông khi ông soi hồn nhiều, hai cái phần của này ông nổi lên dễ sợ không? Mình đâu có nói bằng.
Đi. Đúng rồi.
Thấy không? Thấy ổng không?
Thấy rõ ha.
Dễ sợ không? Ổng nổi đụm lên á, hai cái chỗ này.
Đây, trên chân mày á, thấy rõ ha.
Dạ, cái đường này nè, tại mình không thấy thôi, chứ thật sự cái đường này của ổng nè, cái đường này là cái một trong những cái ấn di đà của ổng nè.
Nhưng mà ổng khi mà ổng tập trung á, nó mới nổi nhiều hơn, còn đúng. Nếu bình thường nó không có nổi nhiều.
Bây giờ đây, ổng nói là khi ổng định á, là nguyên cái phần tuệ giác ở chỗ này.
Tập trung thì đó là nó phùng.
Tập trung, nó phùng lên, nổi lên cái chỗ này. Mà khi nổi lên chỗ này á, là cái gì? Thứ nhất là khi cái tuệ giác á, có nghĩa là ông hiểu được sự việc. Ông nói là ông hiểu được sự việc nha, mấy chục phần trăm. Đó là cái lúc ông chưa có khai mở cái chỗ này là cái huệ nhãn ở đây, mắt thứ ba đó. Ha? Thì khi cái nhâm đốc cái tương thông á, thì hôm trước mình có nói là cái đốc, dòng đốc mạch nó chạy như thế này ha. Lên tới đây thì cái dòng ở trên cái pháp luân thường chuyển nó cũng hai cái vòng nó xoay, nó nhập lại với nhau, hai cái nó nhập lại thì nó phát sáng ra. Thì cái huệ tâm ở đây nó sáng. Hôm trước thầy có chỉ cho mình cái dòng á, cái huệ tâm nó sáng ngay cái chỗ này. Khi nó sáng cả cái bản thể ổng á, thì ở chỗ này nó phải mở. Ở chỗ này để làm cái gì?
Trung tâm chân mày ha.
Ngay trung tâm chân mày nó mở, nó thấy được. Lúc trước ở đây á, là cái chỗ minh cảnh này nằm đây. Cái minh cảnh này của ổng. Nha, cái minh cứ ngược của ổng đó. Khi mà cái Moni Châu đầu tiên mà nó xuất phát đi ra đó, thì cái minh cảnh đài nó phục hiện lại. Sau này khi mà nó phát cao lên rồi đó, ổng trở về trên kia đó, thì cái phần làm việc của ổng là cái tự giác thôi. Và dạ, cái con mắt ở đây.
Trung tâm chân mày. Và dạ.
Ở đây á, thì ổng nhìn thấy, nhưng mà cái chỗ minh cảnh đài này không xài nữa. Mặc dù nó có mở ổng không xài, ở đây nó có chữ vạn hiện lên. Khi mà ổng làm các động tác thì ở đây nó cũng vẫn chạy cái chữ vạn và cái châu chuỗi không có chạy hoài. Nhưng mà cái phần này của ổng đó, ổng mở cái con mắt thứ ba ở đây lên á, thì cái chỗ này ổng phóng đi cái điển. Những cái điển ổng phóng ra đó, ổng phóng ra xa lắm. Nha, ổng phóng ra, ổng nói phóng. Thì khi ổng phóng xa như vậy đó, tất cả những cái gì mà nó chướng ngại đó, có nghĩa là những cái phần tà đó, nó tới là ổng dội lại liền. Tại vì ổng chấn ở đó rồi. Cho nên tại sao ổng nói khi mà ổng định cái tự giác ở đây, cái chỗ này ổng phóng ra, thì tất cả những cái gì tà đó tới đó là nó cứ bị hút lại hết á. Là do cái phần, cái chỗ này của ổng mở. ha, cái đó là cái tuệ giác. Và khi có chỗ đó thầy nói là tuệ giác chỗ này nó thành cái tuệ quang đó là phát sáng, nhưng có chỗ thầy nói là chỗ này cũng là phát sáng, tuệ giác cũng là phát sáng.
Tuệ quang cũng sáng mà tuệ giác cũng sáng
thôi. Dạ, cũng cả hai đều sáng hết. Lúc đầu ông chỉ nói tuệ quang mới phát sáng, nhưng mà sau em có mấy clip khác thì nói tuệ giác cũng phát sáng, thì có nghĩa là cái chỗ này cũng phát sáng. Nhưng cái tia điện ở đây nó phóng ra đó, nó phóng xa lắm, nó phóng xa, nó gặp những cái trở ngại, những cái chướng ngại, những cái tà tâm hay là những cái phần quỷ rồi đó, những cái tiến tới thì ông chặn ngay cho đó liền. Cho nên tại sao trong những cái buổi mà học á, những cái phần của ông tỏa ra đó mình không thấy, nhưng mà thật sự ông phóng ra hết những cái phần này cho tất cả trong cái phòng học, trong cái phòng họp này lớn lắm, ông phóng những cái này ra. Thì cái trên đầu này nó cứ chạy hoài vậy đó, cái phần huệ của ông nó phát sáng hoài vậy đó, cái phần huệ của ông á, ông cứ sát, cái hòa đầu thành của ông cứ xoay hoài, nó cứ tỏa qua rồi, nó tỏa hết cho cả cái hội trường, tại vì khi đó cái phần hồn của ông xuống đây. Nó trên cái tuệ giác đó là liên quan tới cái phần huệ mà hồi nãy em không nói là vậy đó. Ha, để ý nè, còn hai chỗ này.
Phải nói rõ ràng với nhiều người, mai mốt người ta nghe lại người ta đâu có thấy hình đâu mà nói chỗ này cũng như thầy hồi xưa thầy nói người ta đó hiểu.
Dạ đúng rồi, em sẽ chỉ lại ha, chỗ này là ngay trực giác, là ngay trung tim chân mày. Ha, khi mà nó trực giác mà nó mở rồi đó thì biết được một số chuyện, biết được, nhận thức được liền. Rồi khi cái tuệ giác nó mở đó thì ổng nhìn thấy sự việc 80%, giữa trán, nằm ngay giữa trán, nằm mấy chục phần trăm. Thì khi giữa trán mà nó phóng điển ra đó, phóng những cái tia điển ra xa, rất là xa ha, thì sau này đó, khi mà cái huệ tâm nó khai rồi đó, pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai đó là hai cái vòng pháp luân nó nhập lại là một á, thì cái huệ tâm ở trên, ngay trên hơn đỉnh đầu nó phát sáng, đó là huệ tâm khai đó. Thì cái phần huệ tâm khai đó đó, thì khi đó đó huệ tâm nó mở đó thì cái phần huệ nhãn nó cũng mở ha, cái huệ tâm nó phải mở trước thì cái huệ nhãn nó mở. Mà khi cái huệ nhãn nó mở thì cái minh cảnh đài ngay giữa ngực nó cũng mở, nó mở tất cả, nó mở đồng loạt như vậy đó. Thầy nói là ông Phật là nó mở đồng loạt hết tất cả những cái điểm, ngực cũng mở, trực giác cái chỗ đó nó có cái huệ nhãn ngay đó cũng mở, và cái tuệ quang hay là tuệ giác nó phát sáng ngay giữa đầu, giữa cái chân, giữa trán ha. Thì cái huệ tâm ở trên nó cứ làm việc hoài, nó trên cái đỉnh đầu, cái phần hồn nó xuống ngay đó nó cứ làm việc hoài vậy đó, nó cứ tỏa ra hoài. Cho nên những cái phần hỏi đó là ông trả lời liền là như vậy đó. Cái phần trên này nó điều khiển cả cái phần hồn trong cái thể xác này đó. Nhớ ha.
Trực giác là nó mở trước á.
Trực giác là mở trước. Mới trực giác có nghĩa là biết sự việc thôi. Thí dụ như ông biết cái sự việc nó sẽ xảy ra như vậy đó. Nhưng mà lúc đó là mới chưa thấy.
Ông gặp việc là ông giải quyết được việc thì ông biết phải làm gì.
Dạ, khi đó nó chưa thấy. Bắt đầu khi cái tuệ giác bắt đầu nó khai triển á, thì bắt đầu.
Phóng cái luồng điển đi xa lắm mà biết được cái chuyện xảy ra vô đó mấy chục phần trăm.
Dạ, thì khi đó bắt đầu cái hệ tâm nó bắt cũng khai, thật sự mà nói ổng nói cho mình hiểu vậy thôi, chứ thật sự khi đó ông Phật mở cái rẹt ông mở hết toàn diện á. Cho nên năm ra ông nói là mở toàn diện là vậy đó, khi đó ông Phật ông sẽ thuyết pháp một cách rất là rõ ràng và không như mình.
Khi mở huệ tâm là nó mở hết rồi.
Dạ, khi mà huệ tâm bắt đầu nó phát là bắt đầu nó đi hết nguyên cái bản thể của ổng là phát sáng hết. Cho nên khi ổng ngồi ổng định á là tất cả mọi thứ đều thay đổi hết, những cái lời nói của ông rất là minh triết cho mình là vậy đó. Ha, một ông Phật nó khác ha, cũng có người xuất ra đi đủ thứ hay cũng nói cho những cái ngoại lực đó, thì họ cũng không có đi tới gặp được Quán Thế Âm Bồ Tát, thì khi đó khi họ triển hạn đó họ cũng phải nhờ ông thầy, tại ông thầy ông đi ông gặp Quán Thế Âm Bồ Tát, ông xin được cho người ta triển hạn, mặc dù người đó cứ đi ra nhưng mà không có sáng như một ông Phật.
Thầy đâu có đi cao.
Dạ, đi không có cao được, đi tới địa tiên là cũng giỏi lắm rồi. Cũng hiểu được rồi, thầy nói như vậy cũng hiểu nhiều lắm rồi, cũng nhẹ đó mà.
Thì cũng nhẹ nhưng mà chưa có đủ cao để gặp Phật.
Dạ, cho nên cái phần tuệ giác đó là nó liên quan rất là nhiều. Thầy nói là nhâm đốc tương thông á, thì cái tam huê nó mới trụ đảnh. Mà tam huê trụ đảnh rồi á, thì mới thấy được ba cõi. Cho nên tại sao mà mình cần những cái điểm nó phát ra đó thì ông mới thấy được nhiều thứ, mới thấy được ba cõi ha. Đây. Cảm ơn anh Bảo.
Rồi tiếp tục ha, tuệ giác mình nói rồi, câu đầu tuệ giác sửa mình tu tiến hóa. Thì khi mà mở được tuệ giác rồi chỉ có lo sửa mình thôi, cũng như Đức Phật Di Lặc vậy, nhìn thấy cái sai của mình là sửa, thiệt ra sai của ông Phật nó khác. Thành ra cái sửa mình tu tiến hóa này đâu có bao giờ làm cái gì sai lầm nữa đâu, mở tuệ giác là sáng suốt rồi, thanh tịnh sáng suốt rồi. Đâu có làm gì sai lầm nữa đâu, thì lúc lo tu sửa mình tiến hóa thôi.
À. Còn một cái nên bảo em quên, em muốn hỏi bạn Đạo nè, anh Bảo mở mic này, có ai nghe cái chữ minh cảnh đài là cái gì ở đó không, có cái tên gì khác không ngay chỗ Minh Cảnh Đài.
Minh Cảnh Đài có cái tên gì khác hả?
Ừ, có ai nghe không?
Kính Vô Vi, Kính Vô Vi.
Kiến Âm Dương nữa. Kiến Âm Dương, Kiến Âm Dương. Còn gì nữa không?
Kiến Âm Dương là khi mà đi xuống dưới địa ngục.
Ngục đó, đối chiếu đó, nó đối chiếu với Minh Cảnh Đài.
Ngang nó chiếu hết tội lỗi của mình đó.
Rồi, còn gì nữa không?
Không, không.
Giờ cho nghe. Cái này hay lắm mà em mới nghe. Lâu lâu hên hên nghe mấy cái này hay lắm. Ừ. Thôi, Tiền Sam cho nghe cái đó gọi là Pháp Đài nha. Em quên cắt rồi. Để Tiền Sam cắt cho nghe. Cái đó là Pháp Đài nha.
Pháp Đài hả?
Dạ, Minh Cảnh Đài là Pháp Đài. Nhớ nha. Tại vì em có cắt mà chưa có lọc. Ồn quá thôi, để khi sao lọc xong rồi em cho nghe.
Có cái nào Pháp Đài ở đỉnh đầu không?
Không, cái đó là Pháp Đình.
Pháp Đình.
Nhớ nha, hai cái này khác nhau. Tuần sau em sẽ cho nghe. Pháp Đình với Pháp Đài khác nhau. Pháp Đình là hồ sơ mình giữ trên đó đó. Tội trạng của mình là Tam Giáo Tòa nó nhìn xuống nó thấy hết đó, từ cái phần đó tài liệu mình trên đó mà. Cho nên Tam Giáo Tòa nhìn thấy cái đó, xử tội mình á.
Hồ sơ nằm đó hả?
Xử tội mình là nằm đó. Còn cái Pháp Đài cũng là cái sự đối chiếu đó. Cái đối chiếu âm dương với mình và địa ngục đó. Đó là mình không có chạy được. Đó là cái đối chiếu âm dương thì nó có cái tên là Pháp Đài. Để Tuần sau em cho nghe. Vậy ha.
Bên đâu mà có cái chữ này
vậy? Em mới nghe. Anh Bảo nói đi, có thể em tìm ra em lọc luôn. Anh Bảo nói tiếp đi.
Rồi, tự giác sửa mình tu tiến quá. Bình tâm học hỏi sống thật thà. À, cái chữ bình tâm này là xài không biết bao nhiêu lần trong mấy cái bài thư ngõ và kệ của thầy. Thầy xài bình tâm rất là nhiều. Rồi theo các bạn, bình tâm là gì? Bình tâm mình có thể giảng... thầy nhiều khi thầy cũng giảng thấp thấp để cho mình dễ hiểu vậy thôi. Nhưng mà thiệt ra cái chữ bình tâm này nó cũng cao lắm. Rồi, cho các bạn nghe đi. Bình tâm.
Khi mà các bạn đã học rất nhiều, tìm hiểu rất nhiều, nhưng mà các bạn kiểm thảo trở lại cái thành quả rất ít về Phật thiền liền. Cho nên, ở đây đòi hỏi sự thực hành của các bạn để các bạn sớm trở về với thiên liên tánh. Tất cả nó hòa cảm với thiên nhiên, nhân cảnh, thiên cảnh, Phật giới. Thì cái sự vui vẻ trong ngũ của ngũ quẩn và ngũ tạng của các bạn nó sẽ nở đều, cũng như trăm hoa đơm nở. Cho nên các bạn thấy những người tu đi tới tột độ thanh cao mở bộ đầu thì miệng họ lúc nào cũng tươi cười chấp nhận giải đáp bất cứ cái gì các bạn đã và đang kẹt. Hỏi người đó ngu sao? Không. Người đã có một cái bình tâm sáng suốt, người đã có phần cái thanh điển để chiếu rọi, chiếu rọi cho mọi tâm hồn đang lầm lạc. Từ lĩnh vực này cho đến lĩnh vực kia, từ cái nút kẹt này cho đến cái nút kẹt kia, người cũng dùng cái từ tâm mà để chiếu rọi cho đối phương. Để đối phương tự tìm hiểu lấy họ, rồi thức giác mà tu. Chứ không phải rằng người đó là điên cuồng để trả lời những câu nói du dơ. Cho nên có một cơ hội các bạn được tiếp tục ngồi chung với nhau, đồng nghiên cứu với nhau, đồng thử thách với nhau. Tôi thấy cái chuyện rất cao quý và dẫn tiến các bạn tới một đạo pháp chân chánh. Nếu các bạn dùng bình tâm tha thứ lẫn nhau sau một cái lời trao dồi sửa đổi, có đi trong cái sai lầm chấp nê của thế gian, nhưng mà chúng ta phải tưởng nhớ là vô gì, đậm rồi hết đậm, tức rồi hết tức, buồn rồi hết buồn, vui rồi cũng chả có vui. Các bạn mới lĩnh hội được cái bình tâm là gì. Sau cái đạt được cái bình tâm thì các bạn đi nơi nơi đều dung hòa. Không phải tới thiền đường này các bạn mới nói pháp được. Nhưng các bạn ở gốc cây kia các bạn cũng nói được. Các bạn đi ăn một tô hủ tiếu trong tiệm nước các bạn cũng có thể nói pháp. Nơi nào đều có pháp thì chúng ta sẵn có điểm. Từ động loạn chúng ta đã sửa chữa nó cho nó đến thanh tịnh. Thì ở lúc nào và ở giới nào chúng ta cũng thanh tịnh và hòa đồng với tất cả.
Trong này nói tóm tắt lại Thì thầy có nói nhắc tới cái ngũ tạng mà nên đỡ đều ở thì lúc nào cũng mặt mày nó cũng tươi tắn và mình cũng sẵn sàng phúc đáp những cái câu hỏi của những người đối phương. Bình tâm sáng suốt á, thì cái thanh điển của mình nó chiếu rọi, mình dùng từ tâm mình chiếu rọi cho đối phương. Cái này nói ông Phật đó nha. Bình tâm rồi trong những cái buổi trao đổi tu học á, thì thầy hạ thấp xuống chút xíu. Thầy nói không có nói bình tâm sáng suốt mà thầy nói thì bình tâm tha thứ lẫn nhau. Thì lúc đó mình mới tưởng tới vô vi là từ động đi tới không động, từ tức đi tới hết tức, từ buồn đi tới hết buồn, từ vui đi tới hết vui. Thì lúc đó mình mới lĩnh hội được cái sự bình tâm là cái gì, là nó không có bị dao động nữa, không có cái gì mà quá trớn, lúc nào nó cũng bình tâm hết. Lúc đó thầy mới nói là mình mới hiểu được cái bình tâm là cái gì, là đi mình trở về với vô vi rồi đó, là động của từ động tới hết động, từ tức tới hết tức, từ buồn tới hết buồn, từ vui cũng không còn vui nữa. Thì lúc đó mới hiểu được cái bình tâm là cái gì. Và khi mà mình đạt được cái bình tâm á, thì lúc đó nơi nơi mình đều dung hòa, cái luồng điển của mình nó dung hòa, đi đâu cũng nói pháp. Thì thầy nói thầy á, đi đâu cũng nói pháp. Tại sao đi đâu cũng nói pháp được? Tại cái luồng điển của thầy á đã sửa, đã có sẵn cái luồng điển rồi, đã sửa từ gặm loạn đi tới cái thanh tịnh rồi đó. Thì thầy nói chỗ nào cũng có pháp, mà nhờ cái luồng điển đó sẵn có mà thầy đã lập lại quân bình đó, thì đi đâu cũng nói pháp được, đi đâu cũng nói thanh tịnh và nói pháp được, đi đâu cũng dung hòa. Thì nói về cái đó là về phần của thầy ha. Bây giờ nghe thêm cái nữa, làm cách nào để mình từ từ mình đi tới cái sự bình tâm.
Và cũng nhân dịp vàng bạc là một cái tám, thì anh em có khai triển về vấn đề tinh tâm. Thầy trong câu thơ thầy có nói về bình tâm, thì có anh bạn trình bày là muốn mà có bình tâm thì phải trụ trên đỉnh đầu và hướng xuất phát lên trên. Và anh cũng nói là trong thời gian đầu thì là để ý cái tập trung và hóa, và sau này thì anh nhấn mạnh về hòa. Và cái sự khai triển nó đi từng giai đoạn một như vậy, thì xin thầy giảng dạy chúng con rõ thêm là
muốn phát triển từ bên trong phải làm việc gì ở bên trong là niệm Phật. Bây giờ mình tập để niệm là cái chấn động nó chưa điều hòa, chưa nhanh, niệm thế rồi nó nhanh chừng nào nó thoát chừng đấy, nhanh chừng nào nó thoát chừng đấy, tự động nó đi tới chỗ nhanh là sáng, thoát ra ngoài nó mới trụ trên đỉnh đạo, trụ mới bình tâm được. Bất cứ một việc gì mình cũng hướng về chỗ đó là bình tâm. Phần giải rõ rệt, không có hành động sai. Cái trung điên bộ đầu là cái điển tâm. Mình phải bắt đầu niệm Phật, trước hết là niệm Phật, từ từ là niệm càng ngày thấy càng niệm vậy mình nó nhanh rồi, nó lên tới đầu là nó đã nhanh rồi, dự tưởng là nó sáng. Cái tâm nó mới bình được.
Trong này thầy nói mình là phải nhờ cái niệm Phật để cho cái chấn động lực của mình nó càng nhanh. Thầy nói nó càng nhanh nó thì nó càng thoát, mình nó thoát ra ngoài được thì nó sáng. Thì lúc đó mình mới trụ được cái trên đỉnh đầu, là mình ở trên đó luôn á, mình không có đi tuột xuống dưới cái phàm tâm nữa. Mình ở ngay cái điển tâm á, thì chuyện gì tới á mình cũng phân giải rõ rệt hết lên. Nó lên đến đỉnh đầu là nó nhanh lắm mà. Thì lúc đó mình mới có được cái sự bình tâm, mình không có bị động loạn nữa. Mà bình tâm á là sáng suốt thanh tịnh. Thì nó còn nhiều clip khác nữa, là bữa nay mình nghe nhiêu đó cũng đủ rồi. Bình tâm, học hỏi, sống thật thà. Thì thầy nói mình giữ được, mình đạt được cái bình tâm á, thì lúc nào cũng học hỏi được. Thì lúc đó mình không sống với cái điển tâm trụ ở trên đỉnh đầu thì lúc nào cũng sáng suốt. Thì học hỏi không ngừng nghỉ, nhưng như thầy thường nói đó, sống thật thà. Thì trở về với cái thực chất của mình á, thì không còn xảo trá nữa. Không còn mà bị lục căn lục trần mà nó lường gạt xảo trá, nó gạt mình nữa. Thì mình sống thật thà với cái thực chất của chính mình. Trời cao thanh tịnh tình ban chiếu. Ai muốn nói câu này? Cái này thì không có clip gì hết. Trời cao thì lúc nào cũng thanh tịnh, ban chiếu cho mình. Trời cao là cũng có tên là Đại Đấng Đại Thanh Tịnh, là lúc nào cũng ban chiếu cho mình thực hành thanh tịnh, nhận tình thương. Tại sao ở đây thầy nói thực hành thanh tịnh mới nhận được tình thương? Ông trời thì ông ban chiếu cho tất cả mọi người, mà tại sao thực hành thanh tịnh mới nhận được tình thương? Thì mình thực hành thanh tịnh thì lúc đó mình mới trụ ở trên. Nếu mà thực sự thanh tịnh thầy nói là phải thân ngoại thân là mới là thanh tịnh. Thành ra đây thầy nói nếu mà nói về ông Phật, ông có tuệ giác, ông thực hành thanh tịnh, ông ra khỏi thể xác rồi, thì lúc đó ông mới nhận được tình thương, là ông thấy cái gì Thượng Đế ân ban ông cũng hiểu được, cái đó là cái tình thương của Thượng Đế. Còn nếu mà mình còn động loạn ở dưới trần gian này, dưới cái phàm tâm này, thì nhiều khi ông Thượng Đế ông cho mình những cái hoàn cảnh để thức tâm, nhưng mà mình không thấy cái đó là cái tình thương của Thượng Đế. Mình không có nhận cái đó như là một cái tình thương, mà như là một cái thử thách, một cái chuyện trừng phạt. Chứ mình không có thấy cái đó là cái tình thương của Đấng Đại Thanh Tịnh. Rồi không biết Eli có tìm ra gì không? Hay là chấm dứt ở đây?
Rồi, rồi em tìm ra rồi. Em mới lọc xong. Rồi đợi em chút xíu nha. Anh quay. Bảo tắt cái bên anh Bảo.
Tắt hả?
Dạ.
Rồi.
Cái kiến thức của các bạn nó nới rộng, càng ngày càng cởi mở. Xưa kia họ nói máy bay thì không được, không ai hiểu, nhưng mà ngày nay hiểu rồi. Xưa kia họ nói cung trăng không ai hiểu được, bây giờ đã hiểu rồi. Rồi còn những cái ở sau này, trong trí óc phần kiến thức nới rộng của các bạn, phần hồn sáng suốt, được giao liên muôn loài, càng không vũ trụ, nói đó người phàm, mắt thịt họ cũng cho là chưa có đúng. Nhưng mà phải thực hành, trong cái thực hành rồi các bạn thấy, rõ như ban ngày, phải hành để đi tới. Còn nếu mà xưa kia người ta không chịu nghiên cứu, khói óc không chịu ngồi gần với nhau để nghiên cứu, ngày nay đâu có máy bay, mà đâu có quả tiện. Thì bây giờ chúng ta chịu nghiên cứu, chịu tu là nghiên cứu, sửa chữa trong cái cộng đồng vũ trụ, bộ đầu, ngũ quẩn khai thông, ngũ tạng khai thông, thất từng la giống trong cơ thể đều khai thông, thì tất cả ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan đều được chuyển hóa hòa đồng với hư không. Thì lúc đó chúng ta thấy, lấy viết viết không hết, nói không sao cho hết, nhưng mà chỉ thực hành để thấy và đạt. Cho nên đường đi tự nó tiến lầm sửa sai, thì vạn vật nó đã yên như vậy, an bài trong định luật hết rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ tu mà sửa một con đường, càng sửa càng mau tiến, càng sửa càng sáng suốt. Đó, vì đó cho nên chúng ta có khối óc cầu tiến, cho nên chúng ta phải tu để sửa tiến, chứ không có cái gì mà hại tới bản thân hết. Bên trong sẵn có pháp đài, bên ngoài sẵn có chuyển hoài không ngưng. Bên trong có cái pháp đài rõ ràng, có cái minh cảnh đài. Càng tu càng động chạm, càng sửa càng ăn năn, càng hối cải thì càng sáng suốt. Còn bên ngoài sẵn có chuyển hoài không ngưng. Bên ngoài nó có đủ những sự di chuyển nghịch thuận trước mắt các bạn, sanh khắc trước mắt các bạn. Mà các bạn đứng ở trong chân lý, nắm cái chuyện không sanh không khắc, mà không âm không dương, không động không loạn, thì tự nhiên các bạn thấy mọi việc đều ở trong chân lý, nó tới đó rồi nó sẽ tìm.
Thấy không?
Ừ. Nghe cái buồn băng này cũng nghe hoài mà không để ý.
Còn gì chuyện hay lắm.
Khác nhau cái chỗ đó, nó cũng nghe cái cuộn băng này rồi, chứ đâu ai không nghe đâu mà không để ý khúc đó.
À, cái mình có cái pháp đài ha, cái pháp đài đó là quan trọng lắm, tại vì cái chỗ đó là đi ngang qua cái kiến âm dương đó, là nó phục hiện lại, nó đối chiếu với cái minh cảnh đài của dưới địa ngục, thì hai cái này đối chiếu lại ha, những cái đó thể hiện những cái tội lỗi của mình cũng thấy được, cho nên nó gọi là cái pháp đài. Còn sử là pháp đình. Ừ. Hai cái này khác nhau.
Trên đỉnh đầu phải không?
Dạ, trên đỉnh đầu là sử là pháp đình,
nơi tội lỗi công khai với trời đất chỗ đó phải không?
Dạ, nơi đó là nơi đó công khai á.
Giờ đó là không có chối tội được không?
Dạ, có nhiều cái hay lắm, nhưng mà tại vì em thấy nó hơi nhiều giờ nên em tóp lại, và cũng xin cảm ơn quý bạn đạo đã đặt câu hỏi, và còn nhiều câu hỏi mà em chưa trả lời hết hôm nay thì em sẽ dời tiếp cho tuần tới. Xin lỗi quý bạn đạo,
dồn nhiều quá không có đủ,
tại vì bị hai tuần mình mất rất là nhiều, cho nên phải bị chậm đi 2 tuần. Dạ. Dạ, cảm ơn
tất cả các bạn đạo,
cảm ơn
gặp lại tuần sau nha.
Cảm ơn anh Bảo.
Anh Bảo cho tôi hỏi cái này chút xíu nha anh Bảo. Tại vì sao tôi thấy khi mà tôi niệm Phật á, cái tự nhiên có lúc thì tôi lúc mà mình ấy điển cho nó để hai cái tay lên đầu á, cái tôi thấy hai cái tay của tôi ở hai cục xương ở bên đây á, tự nhiên cái tôi thấy nó phù ra chút, còn ở chính giữa thì nó hơi lõm chung xíu. Nhưng mà có lúc tôi niệm Phật thì tôi thấy hai cái đầu của tôi nó cũng bình thường trở lại. Nhưng mà ở ngay chỗ đằng trước hai cái cục xương đó thì tôi thấy nó hơi nhô nhô lên chút. Vậy là cái hiện tượng đó nó có làm sao không anh Bảo?
Lúc mà sau khi chị niệm Phật một thời gian nó bị cái đó hay là trong lúc chị niệm Phật?
Dạ, thì thí dụ như tôi ngồi tôi niệm Phật xong mà mình cũng như là mình cứ bằng xả điển, cũng như mình để hai cái tay lên đầu mình để mình hồi điển anh Bảo.
Hồi điển xả điển hả?
Dạ, hồi điển. Thì tôi thấy là hai cái tay tôi thì đụng hai cục xương ở hai bên, còn ở chính giữa thì nó hơi lõm chút xíu thôi à, nó không có lõm sâu xuống nhưng mà lõm chút xíu thôi. Nhưng mà có lúc tôi cũng đang niệm Phật, tôi niệm Phật sau khi mà tôi hồi điển á thì tôi cũng rỡ hai tay lên đầu, thì có lúc tôi thấy hai cái cục xương á thì nó hóp vô, nó ấy vô rồi, nó không có phù ra nữa. Nhưng mà ở ngay chỗ trung tâm bộ đầu của tôi nó hơi nhô nhô lên chút xíu. Vậy là hiện tượng gì vậy anh Bảo?
Tôi thấy là cái đó là cái cảm giác của mình thôi, chứ cái xương của bộ đầu đó, nó đâu phải mà phùng ra nghe.
Dạ.
Nó không phải.
Dạ.
Vậy cái cảm giác
nhưng mà của sao rờ. Dạ. Dạ.
Cái đó không có quan trọng cái vấn đề đó, quan trọng là trong cái lúc mình ngồi niệm Phật đó, cái điển mình nó có trụ không, nó có rút.
Dạ.
Cái đó là quan trọng, còn mấy cái xương thì dạ, nó không có quan trọng đâu, đừng có để ý cái.
Dạ. Dạ. À, tôi thấy vậy tôi cũng hơi sợ, thành ra tôi hỏi anh Bảo. Tôi anh Bảo biết, anh Bảo có nhiều kinh nghiệm, anh Bảo nói giùm.
Cái xương đầu nó cũng là thuộc loại cứng, muốn thay đổi một cái sọ của người nó mất nhiều thời gian lắm, chứ không phải nó phình vô xẹp ra như vậy một cách như là bong bóng đâu.
Dạ.
Dạ.
Thì mình để tay lên đầu mình thấy vậy, thành ra không biết hỏi anh Bảo thử rồi.
Đừng
anh Bảo có nhiều kinh nghiệm hơn á. Dạ. Cảm ơn anh Bảo nha anh Bảo.
Dạ.
Chào anh Bảo. Dạ, tôi là chị là Nguyên chị của Tiết với Hồng của anh Bảo.
Chị Nguyên.
Dạ.
Giờ chị ráng làm sao mình coi cái theo dõi cái mình cần theo dõi cái niệm Phật của mình đó, coi có bị tập niệm không, cái đó là mình cần theo dõi. Còn mấy cái xương đầu mình đừng có làm vô cho mình bận tâm thêm, thấy không? Bây giờ mình quan trọng là trong lúc mình ngồi niệm Phật á, mình theo dõi coi tụi nó có niệm điều không, hay là cứ kéo tư tưởng mình đi ra ngoài rồi.
Dạ.
Cái đó là quan trọng.
Dạ.
Yeah. Nó lôi nó chặt con hồ, nó lôi nó vô trở lại, con hồ đừng trở lại, chứ vô lại nha.
Dạ.
Yeah. Từ từ ra thân cho mình dài mà không có bị tạp niệm á, thì cái đó là mới là quan trọng của cái niệm Phật. Chứ cái xương đầu không ăn nhầm nhé, cái đồ đó đồ tạp.
Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. À, cảm ơn anh Bảo nhiều nha anh Bảo. Chào anh Bảo, chào Ali.
À, cảm ơn.
À, cảm ơn Ali, cảm ơn Bảo.
Cảm ơn quý bạn đạo.
Bye bye.
Bye bye.
Bye bye.